Thảm, cái này giác tỉnh nhất phẩm tổ mạch ngoại hệ tử đệ muốn bỏ mình, thật đáng tiếc. Xem cuộc chiến còn lại hoang tộc tử đệ lắc đầu một cái. Nếu như là người bình thường, tự nhiên không dám muốn nhất phẩm tổ mạch dị năng giả tánh mạng. Nhưng hoang dạ dung bất đồng, nàng nhưng là kỳ vương Minh Châu, hoàng đế thân tôn nữ. Nhiều nhất được một chút không đến nơi đến trốn trừng phạt thôi. Ha ha ha, hôm nay sẽ để cho ngươi chết ở bản quận chúa trong tay. Đem nữ đế bị chính mình bị thương nặng, hoang dạ dung đắc ý nở nụ cười. Ngay sau đó, lần nữa huy kiếm đâm thẳng nữ đế tim, thề phải nàng tánh mạng. Sắc mặt của nữ đế đại biến. Không nghĩ tới, hoang dạ dung thật là lớn mật đến, dám muốn tánh mạng mình. Nàng thật ỷ vào thân phận của mình, vô pháp vô thiên rồi. Nhưng vào lúc này, hạ phẩm hỗn độn chí bảo hoang cổ thần kiếm, chợt nổ bắn ra một cái trận nóng rực quan mang, làm cho tất cả mọi người trợn không mở con mắt. Một cổ kinh khủng hỗn độn chí bảo uy áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cả người phát run. Lại tự động nhận chủ nữ đế. Nguyên lai nàng nứt gan bàn tay máu tươi chảy ra, bị hoang cổ thần kiếm hấp thu, sau đó mặc nàng là chủ. Thấy hoang dạ dung đánh tới, nữ đế sắc mặt run lên, liền vội vàng huy động hoang cổ thần kiếm nên địch. Một kiếm vung đi. Hỗn độn chí bảo kinh khủng uy năng, đem hư không cũng rung sụp rồi. Làm cho tất cả mọi người cũng sắc mặt đại biến. Hỗn độn chí bảo uy năng, kinh khủng như vậy. Đối với nữ đế kỳ ngộ, càng là hâm mộ không được. A. Hoang dạ dung phát ra hét thảm một tiếng. Bị một kiếm bị thương nặng, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh. Ngươi không nên đối với ta động sát tâm. Nàng thừa kế Diệp Tín tính cách, đối với địch nhân sẽ không nhân từ. Hoang dạ dung muốn tới nàng với tử địa, nữ đế giống vậy muốn lấy nàng tánh mạng. Thấy sát ý lăng nhiên nữ đế, hoang dạ dung bị sợ bắn cả người. Ngươi chờ đó, ra đại hoang bí cảnh, ngươi nhất định phải chết. Lời độc ác thả xong, liền vội vàng sử dụng ra bảo vệ tánh mạng thuấn di thần phù, thoát được xa xa rồi. Thân vị kỳ vương vỗ lên Minh Châu, trên người tự nhiên có chân quý vật bảo mệnh. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh. Nữ đế hừ lạnh nói. Về phần hoang dạ dung uy hiếp, nàng quan tâm sao? Lại qua một ngày, đại hoang bí cảnh thực tập cuối cùng kết thúc. Dung nhi, ngươi đi ra nhà, thế nào, thức tỉnh mấy phẩm huyết mạch. Hoang dạ dung vừa mới ra đại hoang bí cảnh, kỳ vương liền hiện thân đi về phía chính mình con gái bà bối. Tham kiến kỳ vương. Bốn phía hộ vệ, chấp sự, các đại thần, các quý tộc rối rít hành lễ. Có thể thấy kỳ vương ở đại hoang thân phận của cổ quốc tôn quý. Xảy ra chuyện gì? Ngươi thế nào bị thương? Là ai? Là ai thế nào gan lớn, dám đả thương bản vương con gái? Kỳ vương phẫn nộ hét. Hắn phải đem thương tổn tới mình con gái hung thủ, chém thành muôn mảnh. Nhưng vào lúc này, một thân bạch y, vắng lặng cao quý nữ đế, từ đại hoang bí cảnh trung bay ra. Phụ vương, chính là cái này nàng, nàng đả thương con gái, cướp đi vốn nên thuộc về ta hoang cổ thần kiếm. Hoang dạ dung sắc mặt âm hàn địa chỉ nữ đế nói. Đối với nữ đế, lúc này nàng căm ghét tới cực điểm. Thức tỉnh nhất phẩm huyết mạch. Nàng đồ trong tay, lại là hoang tổ sử dụng qua hoang cổ thần kiếm. Đáng tiếc, ngươi cướp đi nữ nhi của ta đồ vật, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhất phẩm tổ mạch giác tỉnh đến, mặc dù là siêu cấp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng, ở kỳ vương bực này thân phận mặt người trước, nhỏ yếu nữ đế căn bản không coi là cái gì. Kỳ vương kia cổ thần cảnh đỉnh phong lực lượng, để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Hắn chuẩn bị đem nữ đế chân áp, tước đoạt huyết mạch, lấy đi hoang cổ thần kiếm. Nay tiểu nữ hoa đắc tội kỳ vương là chết chắc. Người chung quanh lắc đầu một cái, đáng tiếc một vị nhất phẩm tổ mạch dị năng giả. Kỳ vương nhưng là đại hoang cổ quốc quyền thế lớn nhất một người trong, không người nào dám đắc tội hắn. Nhưng vào lúc này, không trung hở ra cự đại không gian lối đi. Kỳ vương mặt liền biến sắc, ngưng xuất thủ. Nữ đế cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh uy áp cũng không dễ chịu. Ồn ào. Sau đó, 9999 danh, người mặc nặng nề áo giáp màu đen, tay cầm trường kích đại đế ngự dụng hộ vệ, dẫn đầu đăng trảng, từng hàng đạp chỉnh tề nhịp bước đi ra. Tất cả đều là ít nhất thiên thần sơ kỳ cảnh tu vi, cường đại đáng sợ. Hoàng đế xuất tuần, bài tràng tự nhiên đại. Người sở hữu sắc mặt đại biến, biết là mấy trăm ngàn năm không có ở ngoại hiện thân quá hoàng đế, muốn phủ xuống. Cái gì? Hoàng đế hiện thân đại hoang bí cảnh rồi. Mau mau dám chạy tới đại hoang bí cảnh. Hoàng đế ra sân, kinh động toàn bộ đế thành trung các đại nhân vật. Rồi rít chạy tới hoang cổ bí cảnh kiến giá. Trong lúc nhất thời, gần như toàn bộ đế thành đại nhân vật cũng chạy tới, cung nên hoàng đế hạ xuống. Bọn thần cung nên hoàng đế. Gần như người sở hữu hướng về phía không trung quỳ lại nói. Một nhóm người, càng là lần đầu tiên muốn gặp được hoàng đế rồi, kích động dị thường. Hoàng đế, toàn bộ đại hoang cổ quốc quyền thế lớn nhất nhân. Có thể gặp hắn một lần, bọn họ cũng cảm giác vinh hạnh lớn lao. Hắc Long Đế Liễn cùng Chân Long Thần Liễn, đồng thời từ đường hầm không gian đi ra. Đi theo phía sau đến một đoàn cung nữ, cận thân thị vệ. Bài trang lớn mạnh không gì sánh nổi. Hoàng đế cùng Diệp Tín đồng thời rơi xuống. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Kỳ vương vội vàng hướng hoàng đế hành lễ. Phụ hoàng, nay ngoại hệ tử đệ lại dám đả thương Dung Nhi, cướp đi tay nàng trung hoàng cổ thần kiếm. Mặc dù nàng thức tỉnh nhất phẩm tổ mạch, nhưng xin phụ hoàng xử tử cái này giết hại đồng tộc nhiệt trướng. Hắn liền vội vàng ở trước mặt hoàng đế, kiện cáo nữ đế. Hắn lo lắng nữ đế nhất phẩm thân phận của tổ mạch, để cho hoàng đế yêu tài, bỏ qua cho nàng. Chương 99, nàng là đạo tổ đệ tử, là đại hoàng nữ đế. Kỳ vương kiên tin, ở trọng đại như vậy trường hợp hạng, phụ hoàng nhất định sẽ cho mình mặt mũi. Đem điều này ngoại hệ tử đệ xử tử. Huống chi, nhất phẩm tổ mạch là có thể tức đoạn, dùng để tinh luyện những người khác tổ mạch độ dày, tỉ như hắn vua lên Minh Châu Hoàng Dạ Dung. Coi như không thể hoàn toàn thừa kế nhất phẩm tổ mạch, cũng có thể tinh luyện đến chuẩn nhất phẩm. Cộng thêm hạ phẩm hỗn độn chí bảo hoàng cổ thần kiếm. Vì mình con gái tiền đồ, nữ nhân này phải chết. Hôn trướng. Nghĩa tử. Còn không nhanh lên quỳ xuống nhận sai. 3. Đông nhiên, hoàng đế tức giận cho kỳ vương, cái này chính mình thập tam nhi tử một cái tát. Trực tiếp đem kỳ vương tình ngộng, đây là chuyện gì xảy ra? Kịch bản không phải như vậy a? Là không phải hẳn hạ lệnh xử tử cái này ngoại hệ tử đệ, tức đoạt nàng hoàng cổ thần kiếm cùng nhất phẩm tổ mạch sao? Hoàng Dạ Dung cũng là trợn mắt hốt mồm, hoàng gia ra tại sao đánh chính mình phụ vương? Liên vì một cái ngoại hệ tử đệ. Không nên a. Bốn phía đại thần cũng hoàn toàn nghi ngờ, một cái ngoại hệ đệ tử coi như thiên phú kinh khủng, cũng không phải để cho hoàng đế nổi giận đánh con mình a. Chẳng lẽ là hoàng đế con gái tư sinh? Khóe miệng của Diệp Tín lộ ra một nụ cười trầm biếm, lạnh lùng nhìn này hai phụ nữ. Dám muốn đệ tử của mình tánh mạng, ngại mệnh quá dài. Mặc dù Diệp Tín danh tiếng rất lớn, nhưng chính mắt bái kiến hắn cũng không có nhiều người. Hắn không trương dương, người bình thường là không nhận ra hắn. Vì vậy, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào nhận ra thân phận của Diệp Tín. Ngươi biết nàng là ai chăng? Ngươi cái này nghiệt tử, còn dám nói bừa muốn nàng tánh mạng. Nàng là đạo tổ đệ tử. Ngươi lại dám muốn giết nàng, ngươi muốn chọc giận tử là cha a. Hoàng đế sắp bị đứa con trai này tức chết. Cả gan làm loạn địa dám muốn đạo tổ đệ tử tánh mạng. Đạo tổ nổi giận, cha ngươi ta cũng không giữ được ngươi a. Đối với cái này cái thập tam nhi tử, hắn còn là thích vô cùng. À, nàng. Nàng lại là đạo tổ đệ tử. Vừa nghe thấy đạo tổ tên, người sở hữu bị sợ sắc mặt trắng bệch. Diệt Bác Sơn tộc cái này hỗn độn thần tộc sau đó, đạo tổ hy vọng đạt đến tới cực điểm. Bọn họ dựa vào tự vệ nội tình, đại trận, ở trước mặt đạo tổ căn bản không ngăn được. Này để cho trong lòng bọn họ, đã hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Nghe một chút đạo tổ tên, liền bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Lúc này, hoàng đế lại ném ra một cái trọng hình quả bom. Cho mọi người giới thiệu một chút, bản đế bên người vị này, chính là đạo tổ. Hoàng đế cười trúm chím hướng về phía mọi người giới thiệu. Má ơi, đạo tổ lại liền ở bên cạnh họ. Bị dọa sợ đến đại hoang cổ quốc đông đảo đại nhân vật, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến đạo tổ. Bái kiến đạo tổ. Trong trong ngoài ngoài, một mảnh đen kịt vô số người, toàn bộ cung kính bái kiến nói. Ở trước mặt đạo tổ, bọn họ quyền thế, bọn họ uy nghiêm, thực lực của bọn hắn, nhằm nhò gì. Xong rồi, xong rồi. Kỳ vương phụ nữ bị dọa đến tê liệt ngã trên đất. Đạo tổ bao che tính cách, kia là đã ra danh. Mình làm đến đạo tổ mặt, muốn đệ tử của hắn tánh mạng. Này là không phải thọ tinh công ăn tì xương, muốn chết sao. Trong hầm cầu đánh đèn tin, chiếu phân. Nếu chư vị đều ở chỗ này, hôm nay bản đế ngay trước mọi người tuyên bố một chuyện. Đạo tổ đệ tử. Vị này giác tỉnh hoang tổ nhất phẩm tổ mạch nữ tử, đúng là ta đại hoàng cổ quốc nhiệm kỳ kế nữ đế. Hoàng đế nghiêm nghị địa tuyên bố chính mình nhường ngôi tin tức. Cái gì? Bệ hạ phải đem đế vị truyền cho đạo tổ đệ tử. Nàng gần sẽ trở thành ta đại hoàng nữ đế. Để cho toàn trường nhất thời sơn hô hải khiếu như vậy, bạo phát ra kịch liệt nghị luận. Cái nàng không chỉ có đạo tổ đệ tử, hay là ta đại hoàng cổ quốc sắp đăng vị nữ đế. Hoàng Dạ Dung tuyệt vọng, nàng biết đợi chờ mình kết quả, đem là cái gì thê thảm. Từ nay về sau, đạo tổ đệ tử Diệp Khinh Vũ, chính là ta đại hoàng nữ đế, thấy nàng như thấy bản đế. Ai nếu dám cãi lại nàng mệnh lệnh, bản đế cùng đạo tổ cũng đều là nàng hậu trường, giết không tha. Hoàng đế lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, cảnh cáo nói. Đối với đế vị, hắn cũng là không phải lưu niệm. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Cái gì đại đế oai, đều là chó má. Hắn muốn trở thành thế giới thần. Chỉ cần có thực lực cương đại, sẽ có cự đại quyền lợi. Thì như đạo tổ. Hắn một câu nói, ai dám không nghe. Tham kiến nữ đế. Tham kiến nữ đế. Tham kiến nữ đế. Toàn bộ đại hoang cổ quốc văn võ đại thần, vương công quý tộc, vào thời khắc này được rồi quỳ lạy lễ, bái kiến nữ đế Diệp Khinh Vũ. Có đạo tổ cùng hoàng đế làm hậu trường, ai dám đối cái này tân đại hoàng nữ đế không cung kính? Ai dám phản đối nàng trở thành đại hoàng nữ đế? Ngay cả hoàng đế con gái, cũng không dám có câu oán hận nào. Sư phụ, đối với đột nhiên xuất hiện, lớn như vậy trận thế, nữ đế vẫn còn có chút khẩn trương, vì vậy nhìn mình sư phụ nhờ giúp đỡ. Những thứ này phần lớn cũng đều là mạnh hơn nhiều chính mình thần ma a. Vũ Nhi, không cần khẩn trương, vi sư tin tưởng ngươi sẽ trở thành một tên hợp cách đại hoàng nữ đế. Diệp Tín cười khích lệ nói. Ừm. Nữ đế nghiêm túc gật gật đầu, nàng tuyệt sẽ không phụ lòng sư phụ đối với nàng nỗi khổ tâm. Nàng lập chí, muốn trở thành uy chấn cửu thiên thập địa thiên cổ nữ đế. Làm được giống như sư phụ, để cho thiên hạ này, để cho thế giới này, để cho thật sự có thần ma, thần phục ở nàng dưới chân. Giờ khắc này, nữ đế bất chi bất giác, trong lòng sinh giải ra một viên dạ tâm. Nàng từ nhỏ đã coi Diệp Tín làm thần tượng, muốn giống như hắn, trở thành một danh lệnh toàn bộ đại lục, toàn bộ tông môn thế lực đều phải thần phục đế hoàng. Hoàng gia gia, ta Dạ Dung biết sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Nhìn Diệp Khinh Vũ trở thành đại hoàng nữ đế, Hoàng Dạ Dung luống cuống, hoàn toàn sợ hãi. Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phu hoàng, nhi thần biết sai. Kỳ vương giã hoảng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ, từ nay về sau, các ngươi bị trục xuất đế thất hoàng tộc, vĩnh viễn không thể bước vào đại hoàng cổ quốc cương vực nửa bước. Hoàng đế hừ lạnh nói. Nhìn như nghiêm nghị, nhưng là ở bảo vệ mình con trai. Đuổi ra khỏi đế thất hoàng tộc, dù sao cũng hơn bỏ mạng cường. Hoàng đế lại lên tiếng, Diệp Tín cũng chỉ có thể cho hắn một bộ mặt. Dù sao là con của hắn, cho trừng phạt, Diệp Tín cũng không tiện lại vì khó khăn. Tránh cho ra vẻ mình cái này đạo tổ hẹp hỏi. Lại nói, đệ tử của mình đang vị đại hoang nữ đế. Hắn không thể nào thời thời khắc khắc ở tại đại hoang cổ quốc. Sau này, còn phải nhiều hơn dựa vào hoang đế chiếu cố Diệp Khinh Vũ. Mặt mũi này, Diệp Tín không thể không cho. Bất quá, kia hoang Dạ Dung dám trọng thương đệ tử của ta, làm chết. Diệp Tín lạnh lùng nói. Trên người nữ đế thương thế, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Cho nên, Hoàng Dạ Dung phải chết. Người đâu, đem Hoàng Dạ Dung kéo ra ngoài xử tử. Hoàng đế đại đại địa thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn về phía Diệp Tín. Cũng còn khá, đạo tổ cho mình mặt mũi này. Bảo vệ thập tam nhi tử tánh mạng. Con trai hắn không nhiều, liền chừng trăm cái. Nhưng tôn con cháu nữ, kia là vượt qua một triệu khoảng cách. Trong lòng Hoàng đế, căn bản sẽ không quan tâm một cái tôn nữ tính mệnh. Thậm chí, này Hoàng Dạ Dung từ ra đời đến bây giờ, Hoàng đế vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Phụ vương cứu mạng a, hoàng gia già tha mạng. Hoàng Dạ Dung thê thảm kêu lên. Đáng tiếc, thương yêu nàng phụ vương, vô luận như thế nào cũng không dám nghịch lại hoàng đế chỉ ý. Căn bản không dám cho nữ nhi mình cầu tha thứ. Ngươi đi đi, sau này tự thu xếp ổn thỏa. Hoàng đế lạnh nhạt nói. Phụ hoàng, nhi thần đi, ngươi bảo trọng. Sau đó, kỳ vương liền rời đi đại hoang thành. Chương 100, thả ra ma tổ. Tới, tới, ha ha, kỳ vương nhưng là nhất phẩm tổ mạch người có. Hắn hoang tổ tổ mạch độ dày, đủ có thể giải trừ phong cấm trận pháp. Kỳ vương cương vừa rời đi đại hoang thành cách đó không xa, liền sắc mặt đại biến, cảm giác một cổ khí tức kinh khủng, đem bốn phía hư không phong tỏa. Ngay sau đó, một vị người mặc hoàng kim chiến giáp, khôi ngô uy nghiêm nam tử, vô căn cứ ngưng tụ ở kỳ vương nhãn trước. Ngươi là bát cực chiến thần. Kỳ vương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới là thần đình bát cực chiến thần, ngăn cản chính mình đường đi. Từ Thiên Đế quyết định thả ra Ma Tổ La Hầu Thiên Sát sau khi ra ngoài, liền đem nhiệm vụ này giao cho Bát Cực Chiến Thần. Đại Hoang Thành coi như Thiên Đế cũng không dám mạnh mẽ xuống tới, Bát Cực Chiến Thần tự nhiên không dám. Toàn bộ thần ma hai giới, trước mắt sợ rằng chỉ có Diệp Tín có bản lãnh này mạnh mẽ xuống tới. Vì vậy Bát Cực Chiến Thần ở Đại Hoang Thành bên ngoài thành vẫn nhìn chằm chằm vào. Chờ sau khi nắm giữ Hoang Tổ nhất phẩm tổ mạch nhân đi ra, sau đó đem bắt đi. Kỳ Vương, Thiên Đế xin mời ngươi đi thần đình một chuyến. Và tập tọa cùng đi đi. Bát Cực Chiến Thần mỉm cười nói. Chiến thần, bản vương cùng Thiên Đế cho tới bây giờ không có bất kỳ giao tình, sẽ không đi quấy rầy. Kỳ vương không phải người ngu. Nếu quả thật tâm mời hắn đi trước, cũng sẽ không phong tỏa không gian. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bát Cực Chiến Thần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trực tiếp xuất thủ chụp vào Kỳ vương. Kỳ vương chẳng qua chỉ là cổ thần điên phong cảnh, nơi đó có thể phản kháng Bát Cực Chiến Thần cái này tổ thần đỉnh phong. Bát Kỳ vương sau đó. Bát Cực Chiến Thần không dám ở đợi ở Đại Hoang Cổ Quốc cương vực, liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất quay trở về thần đỉnh. Thần đỉnh, thiên trì. Nhìn trước mắt Kỳ Vương, Thiên Đế trong đôi mắt lộ ra điên cuồng căm ghét ánh mắt. Diệp Tín, bây giờ bản đế đã gọp đủ Hy Tổ, Hoa Tổ, Hoang Tổ ba người tổ mạch tinh huyết. có thể phá hỏng phong cấm trận pháp, thả ra ma tổ, ngươi ngoan ngoan chờ chết đi. Diệp Tín tuy mạnh, nhưng đối mặt ma tổ ai cũng chỉ có run rẩy phần. Thiên đế tin tưởng, ma tổ nhất định có thể đủ ngược sát Diệp Tín tên khốn kiếp này. Thiên đế, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, đường đường thần giới lãnh tụ, lại phải thả ra ma tổ đối phó người khác. Ngươi cũng đã biết, thả ra ma tổ hậu quả. Sẽ có bao nhiêu thần giới người, chết thảm tại hắn ma tính bên dưới. Hơn nữa, ngươi âm mưu sẽ không được như ý, Diệp Tín sẽ không chết, hắn nhất định có thể đủ giết chết ngươi. Nhìn đáp ý thiên đế, bị phong ấn ở Hà Hoa Diệp bên trên Mật Phi, tức giận trách mắng nói. Nghe Mật Phi nguyền rủa mình, bị Diệp Tín giết chết. Không thể nghi ngờ cho đối Diệp Tín hận thấu xương thiên đế, hỏa thượng thiêm du. Giờ phút này thiên đế sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ tới cực điểm. Đồ đê tiện, ngươi là bản đế thế tử, lại nguyền rủa ta bị khắc nam nhân giết chết. Ngươi yên tâm, bản đế sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy, Diệp Tín là như thế nào chết thảm. Thiên đế hướng Mật Phi thi triển bí thuật, một đạo huyết sắc ánh sáng trong nháy mắt rót vào trong cơ thể nàng. A! Mật Phi thống khổ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong cơ thể nàng tinh huyết không ngừng bị thiên đế rút đi. Rất nhanh, bởi vì tinh huyết tổn thất quá nhiều, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh vô cùng. Một con đen nhánh xinh đẹp tóc biến thành như tuyết bạch. Tuyệt mỹ trên mặt có chút ít thương lão nếp nhăn xuất hiện. Nay tiện nữ nhân tinh huyết đã được đến, chúng ta đi. Mang theo Kỳ Vương. Sau đó, thiên đế, Bát Cực Chiến Thần, Chí Hành Tổ Thần biến mất ở thần đỉnh trung. Diệp Tín, ngươi muốn chịu được à? Ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng ma tổ, ngươi đúng là cứu thương sinh hy vọng. Mật Phi vẻ mặt suy yếu, lo lắng khấn cầu nói. Nhưng, tâm lý càng nhiều là tâm tình tuyệt vọng. Ma tổ có biết bao cường đại, năm đó nàng là tận mắt chứng kiến quá. Ma huy chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Trô đi qua máu chảy thành sông, ma tính kinh khủng, khát máu thành tánh. Cũng là bởi vì ma tổ qua loa sát lục, tạo thành thiên địa không thăng bằng. Khi tổ, hoa tổ, hoang tổ ba người, mới bị vội vã liên thủ, đưa hắn phong ấn ở hắc ám cấm khu. Thiên chi cực bắc nơi, đen sẫm chỗ cấm địa nơi. Thần ma thiên giới, tổng cộng có 5 cái cấm địa sinh mệnh. Phong ấn ma tổ thật sự tại ám hắc cấm khu. Ở hung ác trong đại kiếp, phong ấn vô số tuyệt thế hung linh hung ác cao đầm. Bản tổ cùng thế giới quy tắc chiến đấu, sau khi ngã xuống, tạo thành bản tổ lăng. Cùng vực ngoại đại thiên thế giới người xâm lăng giữa chiến trường, thiên khư chiến trường. U minh tử khí bao phủ cửu u minh vực. Đen sẫm cấm khu, hoàn toàn u ám, mãi mãi cũng không có quang minh. Bởi vì bị ma tổ ma tính ăn mòn. Chu vi mấy vạn cây số, đều là khói độc lượn lờ, không có một mảng cỏ. Xa xa nhìn lại, một cổ hung bạo lệ khí thẳng lên cửu tiêu. Hắc ám cấm khu bên trong, ngoại trừ sinh ra một loại kịch độc vô cùng màu đen thảo bên ngoài, đều không cách nào sinh trưởng ra cái gì hoa cỏ cây cối. Thổ địa một mảnh hoang vu, sinh linh tuyệt tích, đều bị ma tính ăn mòn. Vì vậy, nơi này thành cấm địa sinh mệnh. Gần sử ma tổ bị phong ấn, nhưng thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ thả ra ngoài vì thế ngập trời. Làm cho cả đen sẫm cấm khu cũng chấn động, có thể thấy ma tổ không bị phong ấn trước, uy thế là biết bao cường đại. Lúc này, thiên đế, Bát Cực Chiến Thần, Chí Hành Tổ Thần ba người, mang theo Kỷ Vương đi tới đen sẫm trong cấm khu. Nhìn một mảnh độc khí bay lên, hắc vụ lượn quanh ao đầm, ba người khẽ cau mày. Lại để cho bọn họ những thứ này đứng ở thần ma cường giả tối đỉnh, sinh ra sợ hãi cảm giác. Ma tổ oai, quả nhiên kinh khủng như vậy. Ma tổ, bản đế biết ngươi cảm ứng được chúng ta tới trước khi... Mời nói chuyện đi. Thiên đế hướng về phía hư không nói. Ba cái tiểu bối, dám xông vào đen sẫm cấm khu, không biết sống chết. Hống 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 ba. Các ngươi chạy xuôi huyết dịch là biết bao mới mẻ, để cho bổn tọa cả người tế bào cũng hưng phấn lên. Hưng phấn kích động ma tiếng gào âm, ở hắc ám trong cấm khu chấn động. Để cho thiên đế mấy sắc mặt người trắng bệnh. Chúng ta là tới cứu ngươi, ngươi là không nỡ giết chúng ta. Thiên đế ổn định tâm tình, hướng về phía hư không cười nói. Ngươi này tiểu bối là vật gì? Khi tổ ba người phong cấm trận pháp, các ngươi có thể rách rồi hả? Cho cười. Ma huy xâm xâm khinh thường thanh âm đang dập dờn. Nhà ta bệ hạ chính là hy tổ đệ tử, thần đình chi chủ. Bát Cực Chiến Thần thay thiên đế báo ra thân phận. Thần đình chi chủ. Nếu là hy tổ lão già này đệ tử, tại sao bổn tọa cảm giác ngươi cũng khí tức rất xa lạ? Hy tổ đệ tử khẳng định không phải người bình thường, La Hầu thiên sắc không thể nào không từng thấy, không thể có thể cảm giác được xa lạ. Ngươi chớ xía vào mạch không xa lạ gì, ngươi nhớ ta là tới cứu ngươi là được. Thiên đế từ tốn nói. Ngươi này tiểu bối có bản lãnh gì cứu ta? La Hầu thiên sát lạnh lùng nói. Bản đế trong tay có đầy đủ hy tổ, hoa tổ, hoang tổ hậu duệ tinh huyết, có thể hòa tan phong cấm đại trận. Thần ma bất lưỡng lập, ngươi nếu vì thần đỉnh chi chủ, làm sao phải cứu ta cái này ma tổ? Có một cái kẻ địch mạnh mẽ, bản đế không phải là đối thủ, yêu cầu ngươi xuất thủ giải quyết hắn. Chẳng lẽ thế giới lại ra rồi một cái thế giới thần? Ngươi thần đình cũng không làm gì được hắn. La Hầu Thiên Sắt trầm giọng nói. Hắn thế giới là không phải thần, nhưng hắn có thể thần ma song tu, thực lực ở tổ thần cảnh trung vô địch. Thiên đế âm trầm nói. Thú vị, thú vị, thế gian này bên trên, lại có thể có người thần ma song tu, đây chính là bản tổ đại thần đều không cách nào làm được sự tình. La Hầu Thiên Sắt rất là kinh ngạc. Thiên đế, ngươi thật hèn hạ, ngươi là thần giới lãnh tụ, lại muốn lợi dụng ta thả ra đại ma đầu. Kỳ vương tức giận hét. Nếu như ma tổ thả ra ngoài, không muốn biết tử bao nhiêu thần giới người. Đường đường thần đình chi chủ thật hèn hạ, lại muốn thả ra ta đầy cái ma tổ. Ha ha, bất quá bổn tọa cũng thích cùng hèn hạ nhân giao thiệp với. La Hầu Thiên Sắt cũng không che giấu chút nào đối thiên đế khinh bỉ. Nhưng, thiên đế căn bản không quan tâm. Hắn chỉ muốn Diệp Tín chết. Chương 103, Cửu Vũ Minh Quân, bản tổ cũng là ta chi tiểu bối. Nguồn khác sai thứ tự trương. Nhanh lên một chút đi, đem ba cái lao già kia tổ mạch tinh huyết, rơi vào trên mắt trận, liền có thể thả ra bổn tọa đi ra. La Hầu Thiên Sắt không kịp chờ đợi hết. Hắn là thanh âm phi thường âm trầm lạnh lẽo, tràn đầy kinh khủng ý. Cho dù ai bị phong ấn hàng ngàn vạn năm, một ngày rốt cuộc có cơ hội đi ra ngoài, cũng sẽ kích động vô cùng. Thiên đế cười nói, có thể lập tức cứu ngươi, nhưng ngươi phải phát hạ hai cái thiên đạo lợi thể. Số 1, đạt được tự do sau đó, lập tức đi giết chết Tắc Hạ Học Cung đạo tổ Diệp Tín. Thứ 2, ngươi không phải ra tay với thần đỉnh, càng không thể đối ba người chúng ta xuất thủ. Thiên đế nói ra chính mình điều kiện. Thiên đạo lời thề, được thế giới quy tắc giám sát, trừ phi ngươi vượt qua thế giới thần, đánh vỡ quy tắc, nếu không cũng không thể vi phạm. La Hầu Thiên Sắt cũng không nói nhảm, lập tức phát hạ rồi thiên đạo lời thề. Lời thề phát xong, không cần nói nhảm, vội vàng đem tổ mạch tinh huyết nhỏ vào tâm trận. Bổn tọa không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, gặp lại cái kia đánh vỡ thông thường, có thể thần ma song tu tiểu tử. La Hầu Thiên Sắt hưng phấn phá lên cười. Thiên đế gật đầu một cái, hỏi tâm trận ở nơi nào. Đi theo cái này hắc khí đi. Ngay sau đó, một đạo hắc khí trống rông xuất hiện, dẫn dắt thiên đế tìm được tâm trận. Chỉ thấy, một đạo văn sức đến đại đạo phù văn CD, xuất hiện ở thiên đế đám người trước mắt. Hắn không chút do dự nào, đem tước đoạt mật phi tổ mạch tinh huyết, rót vào CD chung. Sau đó, ở kỳ vương nhất tiếng kêu thảm thiết chung, đem cả người hắn cũng đánh vào CD chung. Trong nháy mắt biến thành một chùm huyết vụ. Tam đại thế giới thần tổ mạch tinh huyết rót vào sau đó. Đại đạo phù văn CD tản mát ra quang mang, lờ mờ đi rất nhiều. Nhưng, phong cấm trận pháp lại không có phá hỏng. Xảy ra chuyện gì? Phong cấm trận pháp tổ mạch không có phá hỏng. Sắc mặt của thiên đế lại biến, không cam lòng hét. Ngươi vội cái gì hoảng, nếu như là ba cái lao già kia tinh huyết, trong nháy mắt liền có thể phá trận. Nhưng, chỉ là bọn hắn hậu duệ tổ mạch tinh huyết, hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Chờ đi, chờ tổ mạch tinh huyết từ từ ăn mòn xuống tâm trận. La Hầu Thiên Sắt cười lạnh nói. Vì vậy, thiên đế ba người thay mặt ở đen sẫm cấm khu, đợi một hồi ma tộc La Hầu Thiên Sắt phá trận mà ra. Sau đó, giúp bọn hắn giết chết Diệp Tín. Tại phía xa đại hoang thành Diệp Tín, nhưng không biết. Thiên đế chính đang giải phóng 10 triệu năm trước ma tổ La Hầu Thiên Sắt, đang chuẩn bị đối phó hắn. Diệp Tín ở đại hoang thành, tham gia xong Diệp Khinh Vũ lên ngôi đại điển sau đó, liền chuẩn bị từ giả, tiếp tục lên đường. Nếu giúp đệ tử của mình đăng thượng cổ quốc thánh triều đế vị. Kia nữ nhi mình muốn mở lại địa phủ nguyện vọng, hắn người phụ thân này tự nhiên muốn giúp nàng thực hiện. Diệp Khinh Thường muốn mở lại địa phủ mục đích, Diệp Tín rất rõ. Chính hắn một con gái tính cách rất hiếu thắng. Nàng không muốn còn sống chính mình dưới sự che chở, muốn sáng tạo một phen chính mình sự nghiệp. Vũ Nhi, ngươi đợi ở Đại Hoang Thành trung thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đi đến tổ thần cảnh. Trước khi đi, Diệp Tín hướng về phía Diệp Khinh Vũ khích lệ nói. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Nữ đế nghiêm túc hồi đáp. Hoàng đế, đệ tử này của ta liền giao cho ngươi chiếu cố. Diệp Tín hướng về phía hoàng đế nhờ cậy nói. Đạo tổ xin yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thật tốt dạy dỗ Khinh Vũ. Hoàng đế khẽ cười nói. Hoàng đế tỉ mỉ nghĩ lại, thông qua chuyện này, cùng đạo tổ có quan hệ, leo lên tòa này núi dựa. Hơn nữa, còn đáp ứng giúp mình tranh đoạt thế giới căn nguyên, để cho hắn trở thành thế giới thần. Chính mình nhường ra đế vị, nhưng thật ra là không thua thiệt sự tình. Giống. Chân Long Thần Liễn bay tới. Diệp Tín mang theo Diệp Huyền cùng Diệp Khinh Thường, tiến vào thần liễn. Sau đó, Chân Long Thần Liễn không có vào hư không biến mất. Chuyến này mục đích nơi, chính là Nam Đại Sinh Mệnh Cấm Khu Cửu Vũ Minh Vực. Diệp Tín vì nữ nhi mình, sáng chế ra sinh tử luân hồi quyết, mượn Cửu Vũ sát khí tu luyện, có thể làm ít công to. Vì vậy, hắn quyết định tiêu diệt Cửu Vũ Minh Vực, khiến nó trở thành mở lại địa phủ nơi. Mặc dù Cửu U Minh vực là năm đại sinh mệnh cấm khu một trong, nhưng chỉ là so với Hung Ác Ao Đầm hung hiểm một chút xíu cấm khu. Lúc trước, Diệp Tín cũng không có thiếu sông Hung Ác Ao Đầm, thả một ít tuyệt thế hung linh đi ra. Thực lực bây giờ mạnh hơn, Cửu U Minh vực căn bản không đáng nhắc tới. Đem cấm địa sinh mệnh làm chính mình hậu hoa viên như thế, tùy ý mạnh mẽ xuống tới. Trước mắt toàn bộ Cửu Thiên thập địa, cũng chỉ có Diệp Tín có bản lãnh bực này làm được. Chân Long Thần Liễn tốc độ cực nhanh, rất nhanh là đến Cửu U Minh vực. Đây là một cái thâm không thể nhận ra vách đá bên dưới đó là Cửu U Minh vực. Siêu siêu ba. Tam đạo lưu quang hạ xuống ở trên vách núi. Dưới chân là một mảnh thối giữa nám đen, mạo hiểm nồng nặc hoàng yên tuyệt địa. Diệp Huyền chân mày không tự chủ được nhíu lại, nơi này khí tức để cho hắn rất không thoải mái. Cha, phía dưới tốt cường đại sát khí. Diệp Khinh Thường ngược lại lộ ra rất dễ dàng cười nói, thấy nơi này được hoàn cảnh, ta rất thích. Quả nhiên, tiểu ma nữ tư tưởng là không bình thường. Cửu U sát khí có thể không thể coi thường, nếu như tâm trí không kiên định, cảnh giới không mạnh người, sẽ bị cổ sát khí kia chiếm đoạt, để cho người ta biến thành một cái hung hãn khát máu, chỉ biết sát lục quái vật. Nhìn dưới vực sâu, đậm đà quỷ dị hồng sắc sương mù, Diệp Tín lạnh nhạt nói. Cửu U sát khí, coi như cổ thần cảnh cường giả tới, cũng sẽ tùy tiện bị cắn ướt. Vì vậy, nơi này được gọi là cấm địa sinh mệnh, trên căn bản không người nào dám tới. Đương nhiên, cũng có không sợ chết, muốn đi vào cấm địa sinh mệnh tìm cơ duyên nhân. Chúng ta đi xuống đi. Diệp Tín nói. Sau đó, đem lưỡng đạo chính mình thần ma khí. Đánh vào Diệp Huyền cùng Diệp Khinh Thường trong cơ thể. Như vậy, Cửu U sát khí liền không cách nào chiếm đoạt bọn họ thần trí. Sau đó mang theo hai người, từ trên vách đá, rơi vào phía dưới một mảnh không biết sâu cạn thâm viên nơi. Sát 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 ba. Theo không ngừng đi sâu vào, vô tận sát lục ý chí, vỡ bờ đến Diệp Tín linh hồn, muốn phải chiếm đoạt hắn, đưa hắn chế tạo thành cỗ máy giết chóc. Nhưng là, những thứ này Cửu U sát khí, có làm sao có thể đối với hắn hữu dụng, rồi rít bị hắn tùy tiện xua tan. 1.000m, 5.000m, 1.000m, ước chừng hạ xuống 9.000m sau đó, ba người mới rơi xuống đất, tiến vào Cửu U Minh vực. Mới vừa xuống đất, liền có vô số đạo quỷ mị bóng người, từ âm thầm không chút do dự đánh tới. Bọn họ toàn thân máu đỏ, trong hai mắt tràn đầy thú tính hung ác, cả người trên dưới tràn đầy vô tận khí tức sát phạt. Đều là vô số năm qua, xông vào cấm địa sinh mệnh, bị sát khí chiếm đoạt, chế tạo thành sát lục quái vật. Hừ. Diệp Tín lạnh rên một tiếng. Một trận thần quang tuôn hướng tứ phương, trong nháy mắt che mất bốn phía. Nhất thời, trận trận thống khổ tiếng hô phát ra. Sau đó không lâu, những thứ này kham mạnh mẽ hơn cổ thần cảnh sát lục quái vật, hóa thành thanh niên, biến mất vô ảnh vô tung. Đột nhiên Diệp Tín nhướng mày một cái, cảm giác có cái gì đáng sợ hung quang trong bóng tối nhìn chăm chú bọn họ. Rầm 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 ba. Sau đó, bóng đêm vô tận trong vực sâu, một cổ hung tàn vô cùng sát khí đang kịch liệt lan lộn. Một đạo hùng vĩ thanh âm ở vô tận Cửu U sát khí trong vực sâu vang lên. Đinh hai nhức óc, giống như thiên lôi nổ vang. Không biết nơi này là cấm địa sinh mệnh sao? Các ngươi cũng dám xông vào Cửu U Minh vực, thật là muốn chết. Thanh âm tràn đầy mãnh liệt sát ý, phi thường kinh khủng. Thiếu trong bóng tối giả thần giả quỷ, ngươi là ai? Nay Cửu U Minh vực, ta Diệp Tín tuyên bố thuộc về ta. Không phục liền đi ra đánh một trận. Diệp Tín lạnh lùng cười nói, ta là Cửu U Minh quân. Trước có bản tổ sau có thiên, Cửu U vẫn còn ở bản tổ trước. Coi như bản tổ ở bản quân trong mắt, tất cả đều là tiểu bối. Thật lớn thanh âm, ở trong bóng tối vô tận không ngừng lan lộn. Toàn bộ Cửu U Minh vực cũng chấn động lên. Trương Hiển nó vô cùng kinh khủng như thế. Chương 104, sát Cửu U, đầy ấp địa trang bị. Ung ung ba. Cửu U vẫn còn ở bản tổ trước thật lớn thanh âm, không ngừng ở toàn bộ Cửu U Minh vực chung chấn động. Thanh âm to lớn kinh khủng, giống như là cự truy gõ vào trong lòng trước nhất dạng rung động. Diệp Huyền cùng Diệp Khinh Thường tâm thần hai người kịch chấn, sắc mặt thảm bạch khởi đến, không nhịn được cả người run sợ. Diệp Tín liền vội vàng đánh ra lưỡng đạo thần ma lực, tạo thành lưỡng đạo trắng đen xen kẽ màn hào quang, bảo vệ lấy bọn hắn. Giả thân giả quỷ, coi như ngươi là bản tổ chi kiếp trước linh, cũng giết không tha, lan ra đây cho ta. Diệp Tín lạnh giọng hừ nói, cả người lực lượng bắt đầu phun trào ra tới. Thiên đế chúng đã bị hắn biến ảo đi ra, tế ở trên đỉnh đầu. Uy thế cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng. Bản tổ đây chính là có thể bổ ra thế giới quy tắc, tạo thành hiện ở cái thế giới này cường giả. Tuyệt đối là thế giới thần trung cường giả tối đỉnh, thậm chí nửa chân đạp đến vào đánh vỡ thế giới gông cùng xiềng xích cảnh giới. Là thần ma thiên giới, từ trước tới nay thực lực tối cường đại thần ma. Sợ rằng hy tổ, hoa tổ, hoang tổ, ma tổ bốn cái trên thế giới cộng lại, cũng là không phải hắn một đứa địch. Nhưng, ở trước mặt hắn trước ra đời, cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định mạnh hơn bản tổ. ít nhất, cái này cửu U Minh Quân, Diệp Tín căn bản không để vào mắt. Diệp Tín đột nhiên dùng sức, đem Thiên Đế Trung đập ra ngoài. Nhất thời hóng ánh khắp nơi kim quang, chiếu sang toàn bộ đen sấm thâm nguyên. Trong hư không, thật lớn lực lượng kinh khủng ở chấn động. Cực phẩm Thái Sơ Chí Bảo Thiên Đế Trung, đập vỡ cửu U Minh vực một mảng lớn hư không. A! Tiêu thảm thiết âm thanh thống khổ, vang vọng ở trong vực sâu. Ngươi! Ngươi lại có thể tổn thương được ta? Không đúng, ngươi lại thần ma song tu, này! Điều này sao có thể? Hơn nữa, trong tay ngươi chuông lớn màu vàng óng, lại là cực phẩm Thái Sơ Chí Bảo, cũng đã bể tan cảnh bản phủ một cái cấp bậc. Chơi ạ, thế giới này lại còn có thần ma đôi tu nhân, còn có cùng bản phủ một cái cấp bậc chí bảo. Cửu U Minh Quân trong thanh âm, tràn đầy vô tận rung động, kinh ngạc tới cực điểm. Thần ma song tu, liền bản tổ như vậy có thể bá thiên mở ra thế giới vĩ nhân, đều không cách nào làm được a. Còn không hiện thân. Diệp Tín lạnh rên một tiếng. Lần nữa huy động Thiên Đế Trung, chuẩn bị hướng trong hư không mãnh liệt đập tới. Khắc đập, ta đây phát hiện thân. Vừa mới còn mắt nhìn xuống chúng sinh, cao ngạo khinh thường cửu U Minh Quân, liền vội vàng phát ra cầu xin tha thứ. Hắn sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi trước mắt kia, lợi hại như vậy. Thiên Đế Trung đập tới lúc, hắn cảm giác linh hồn mình đều phải bị chấn bể. Diệp Tín thu được Thiên Đế Trung sau đó, quả thật so với sử dụng Diệt Thế Ma Đao lúc, càng cường đại hơn rất nhiều. Thiên Đế Trung, Hỗn Độn Chí Bảo đứng đầu danh hiệu, có thể là không phải thổi ra. Chỉ sợ, Diệt Thế Ma Đao cùng nó đồng đẳng cấp, lực công kích cũng chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, Thiên Đế Trung còn có Diệt Thế Ma Đao không có phòng ngự chức năng. Là lúc này Diệp Tín có thể biến ảo đi ra vũ khí mạnh nhất. Ngay sau đó, bốn phía cửu u sát khí điên cuồng phun trào, ở Diệp Tín trước mặt, ngưng tụ thành một vị tà khí xâm xâm thanh niên. Cả người tản mát ra kinh khủng sát khí. Cửu u vẫn còn ở bàn tổ trước, liền tại nghệ này. Thực lực của ngươi, cho bản tổ sách giày cũng không bằng, còn trong bóng tối giả thần giả quỷ, nói khoác mà không biết ngượng. Thấy cửu U Minh Quân cầu xin tha thứ, Diệp Tín lạnh lùng khinh thường nói. Nay cửu U Minh Quân tuyệt đối mạnh hơn Thiên Đế, nhưng hắn cũng thế giới là không phải thần. Lại tại sao có thể là Diệp Tín đối thủ? Bản quân đã hiện thân, ngươi xông vào cửu U Minh vực có chuyện gì? Cửu U Minh Quân nhìn Diệp Tín, vô cùng kiêng kỵ nói. Thật mờ tại sao trên đời sẽ xuất hiện một cái yêu nghiệt như vậy tiểu tử? Làm cho mình trang bức bị đánh mặt. Cửu U vẫn còn ở bản tổ trước, là Cửu U Minh Quân cho tới nay nhất trang bức một câu nói. Thần phục ta, đem Cửu U Minh vực ngừng lại, có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Tín lãnh đạm nói ra chính mình mục đích. Cái gì? Ngươi để cho bản quân thần phục ngươi? Đem Cửu U Minh vực ngừng lại. Cửu U Minh Quân tức giận nói, ngay cả bản tổ cũng không có tư cách để cho bản quân thần phục, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Kia ngươi phải chết. Diệp Tín sát ý lăng nhiên địa lạnh lùng nói. Bản quân tử cửu u sát khí bên trong dựng dục mà thành, đáng ghét bản tổ, khai thiên lúc, thanh khí lên cao, chọc khí hạ trầm. Chọc khí cửu u sát khí bị hắn một búa chém vào đại địa, mà bản quân trọn đời bị vây ở rồi cửu u minh vực. Cửu u sát khí bất diệt, bản quân bất tử. Ha ha, ngươi có thể đủ đánh bại bản quân, nhưng tuyệt đối không thể giết chết được ta. Nhọn uy nghiêm tiếng cười, ở chấn động. Vậy ngươi sẽ nhìn một chút, ta có bản lãnh hay không giết được ngươi. Ẩm. Diệp Tín không có ở đây nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ. Cái gì bất tử bất diệt, cũng là chuyện tiếu lâm. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền thế giới cũng có thể hủy diệt. Lần này, Diệp Tín quyết tâm rồi. Trung quanh hắn, chợt rồi to lớn trắng đen xen kẽ viên đồ, đang điên cuồng xoay tròn. Thần ma hai loại bài xích lẫn nhau lực lượng, thần kỳ từ trong cơ thể hắn đồng thời cuồng tràn ra. Thần ma hợp nhất sau đó Diệp Tín, thực lực cao hơn một tầng lầu. Thiên Đế Trung, nhất thời bộc phát ra càng thêm cường thịnh như thế. Sắc. Trong phút chốc Thiên Đế Trung biến thành một tòa núi lớn một thật lớn, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy năng, hướng cửu U Minh Quân đập tới. Hủy diệt tính khí tức, giống như thao thiên hải tiếu như vậy bằng bạc, đáng sợ tới cực điểm. Ngươi chỉ là tổ thần cảnh tu vi, ngươi lại có thể buộc phát ra thế giới thần thực lực. Nhìn Diệp Tín đột nhiên buộc phát ra mênh mông lực lượng kinh khủng, cửu U Minh Quân không tưởng tượng nổi tới cực điểm. Thế giới thần, đó là nắm trong tay thiên đạo pháp tắc nhân vật đáng sợ. So với tổ thần cảnh, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Không nói khoa trương chút nào, thế giới thần bên dưới đều là run rế. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, có tổ thần cảnh có thể phát huy ra thế giới thần lực lượng yêu nghiệt xuất hiện. Chẳng lẽ thần ma song tu, liền đúng như tại sao đáng sợ? Hắn sợ. Thế giới thần, quả thật có chém chết thực lực của hắn rồi. Lúc này hắn trong lòng hoảng được một nhóm. Sinh tử bàn. Sinh tử bàn, cửu U Minh Quân bản mệnh chí bảo. Trong thiên địa thứ một đạo cửu U sát khí, ngưng tụ mà thành hạ phẩm Thái Sơ Chí Bảo. Một mặt chủ sinh, nắm giữ phi thường siêu cường lực phòng ngự. Một mặt chủ tử, có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa vai. Ung ung ba. Một cái cự đại luân bàn, xuất hiện ở đỉnh đầu của cửu U Minh Quân. Sinh tử bàn chủ sinh, tiến vào phòng ngự trạng thái. Đáng ghét, tiểu tử này tại sao như thế cường đại? Cửu U Minh Quân mặt mũi giữ tận và mèo. Cực phẩm hỗn độn trí bảo cửu U chiến giáp, U Minh Điện, cũng đồng thời bị hắn đồng thời chĩa vào trên đầu. Ầm ba. Diệp Tín bạo phát ra chính mình từ trước tới nay một chiêu mạnh nhất. Cửu U Minh Quân đáng giá hắn vận dụng toàn lực. Sinh tử bàn phòng ngự bị trong nháy mắt phá hư. Kinh khủng uy năng, trong nháy mắt làm vỡ nát hơn nửa cửu U Minh vực. A. Cửu U Minh Quân thống khổ quát to lên. Hắn liều mạng dãy rủa, muốn ngăn cản Diệp Tín công kích. Đáng tiếc, Diệp Tín quá mạnh mẽ, chiến lực đã đi đến sơ nhập thế giới thần tầng thứ. Chính là tổ thần đỉnh phong cửu U Minh Quân, cho dù có cửu U sát khí bảo vệ, có hạ phẩm thái sơ trí bảo sinh từ bản, cũng không cách nào ngăn cản. Toàn bộ thân hình, ở thiên đế trung lực lượng khổng lồ đánh xuống, nhanh chóng sụp đổ ra đến, hóa thành vô tận cửu U sát khí, tràn ngập ra. Để cho cửu U Minh vực trung sát khí, càng nồng nặc lên. Một đao 9999, sát cửu U, bạo nổ thần trang. Cửu U vừa chết, hạ phẩm thái sơ trí bảo sinh từ bản. Cực phẩm hỗn độn trí bảo cửu U chiến giáp, hoàng tuyên kiếm, U Minh điện. Bạo nổ lạc đầy đất. Từng đạo trùng thiên trùm tia sáng, hướng trên người bọn họ buộc phát ra. Xông thẳng vân tiêu. Xem người là hoa cả mắt. Chỉ sợ thần giới lãnh tụ thiên đế, cũng mới chỉ có một thứ cực phẩm hỗn độn trí bảo thiên đế chung. Còn bị Diệp Tín cho cướp cướp đi. Nay cửu U Minh Quân, không hổ là so với bản tổ còn phải cổ lao thần ma. Quá giàu có rồi. Ba cái cực phẩm hỗn độn trí bảo, một món hạ phẩm thái sơ trí bảo. À, cửu U Minh Quân này liền chết. Diệp Huyền cùng Diệp Khinh Thường hai huynh muội đồng thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cha mình thật lợi hại. Có như vậy cha, cảm thấy phi thường tự hào. Chương 105, khiếp sợ, đạo tổ ổn định một cái cấm địa sinh mệnh. Ầm. Bốn cái trí bảo, ở cửu U Minh Quân sau khi chết, mất đi chủ nhân, trong nháy mắt biến thành vật vô chủ. Tất cả đều bộc phát ra trùng thiên trùm tia sáng, xen vào phá thiên cung. Trùng tia sáng sáng chói nóng rực, chói mắt vô cùng, tự nhiên kinh động phụ cận thần ma. Các ngươi mau nhìn, trên bầu trời có bốn đạo to lớn trùm tia sáng, thật là đáng sợ uy thế, cách rất xa ta đều cảm giác được lòng rung động. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, kia. Đó là cực phẩm hỗn độn trí bảo tản mát ra trùm tia sáng, chừng ba đạo A. Còn có một cột sáng, so với cực phẩm hỗn độn trí bảo xuất thế tản mát ra trùm tia sáng mạnh hơn. Khó khăn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái sơ trí bảo? Cung ban phủ, thiên hy cầm, thần hoa thạch, thí thần thương một cái cấp bậc trí bảo. Rốt cuộc có biết hàng cường giả, nhận ra bốn đạo cổ sáng đại biểu cái gì? Đi, mà đi lên xem một chút, nói không chừng có đại cơ duyên. Điên rồi, điên rồi. Thật sự có thần ma, vào giờ khắc này đều điên cuồng. Lấy tốc độ nhanh nhất, hướng bốn đạo cổ sáng chỗ phương hướng chạy tới. Hỗn độn trí bảo A. Coi như tổ thần cảnh cũng không thể nhân viên một món siêu cấp trí bảo. Hơn nữa còn là cực phẩm hỗn độn trí bảo. Rất nhanh, trên vách đá mặt, đã tụ tập vô số thần ma. Chân thần. Thiên thần, cổ thần đều có. Bọn họ tất cả đều điên cuồng địa hướng hướng dưới vực sâu. Kia bốn cái trí bảo ở cửu U Minh vực bên trong, chúng ta thế nào đi xuống A? Nhìn sát khí trùng thiên thâm uyên, những thứ này thần sắc mặt của ma đô đại biến. Cấm địa sinh mệnh A. Làm người ta đàm chi sắc biến địa phương. Nhưng là, phía dưới hỗn độn trí bảo, giống như là tờ u ho quang mị nữ như thế, câu dẫn bọn họ dục vọng. Liều mạng. Không chịu nổi cái này cần to lớn kích thích. Có thần ma không nhịn được nghĩ muốn nhảy xuống. Đáng ghét, không vào được a, sát khí ta không ngăn được. Lúc này, bọn họ cũng không cam lòng kêu lên. Phía dưới nhưng là có ba cái hỗn độn trí bảo, một món hư hư thực thực thái sơ trí bảo. Bọn họ đỏ con mắt nổi điên. Có một ít thiên cường đại cổ thần, bị kích thích nổi điên, phá vỡ sát khí, liều lĩnh thâm nguyên rơi xuống đi. Càng hướng xuống, sát khí càng nặng. Rốt cuộc, bọn họ không chống đỡ được, thần trí bị cắn ướt, biến thành sát lục quái vật. Này cho người bề trên nhào một chậu nước lạnh, thanh tỉnh không ít. Cấm địa sinh mệnh cửu U Minh vực, có thể là không phải bọn họ muốn đi vào là có thể đi vào. Nếu không, cũng có lỗi với sinh mệnh cấm khu danh hiệu. Rốt cuộc, có một tên tổ thần chạy đến. Là một cái bạch phát thương thương lão người. Là cửu thiên thánh tổ, chín thiên thánh môn lão tổ tông. Người sở hữu sắc mặt đại biến. Đây chính là thập đại hỗn độn thần ma một trong, phi thường cổ lão kinh khủng tổ thần. Ha ha ha. Không nghĩ tới bản tổ vận khí thật tốt, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thì có trí bảo hiện thế. Nơi này, liền hắn một cái tổ thần, hắn tự nhiên nhận định phía dưới trí bảo thuộc về hắn rồi. Nếu như là ngày thường, Cửu Thiên Thánh Tổ tự nhiên không dám vào Cửu U Minh vực. Ngay cả cực phẩm hỗn độn chí bảo cũng sẽ không khiến hắn mất lý trí. Nhưng, đạo kia hư hư thực thực thái sơ chí bảo trùm tia sáng, kích thích hắn con mắt đỏ bừng. Hoàn toàn mất đi lý trí. Coi như phía dưới là tử vong chi địa, hắn cũng có không chút do dự nhảy xuống. Thái sơ chí bảo a. Nếu như hắn có thể đủ đạt được một món, tuyệt đối có thể đi đến Thiên Đế cùng Thánh Ma Đế một cái tầng thứ thực lực. Sau đó, không chút do dự rớt xuống rồi Thâm Nguyên. Làm Diệp Tín chém chết Cửu U Minh quân sau đó, cũng không lập tức lấy đi rơi trên mặt đất chí bảo. Nay Cửu U Minh vực trùng, vẫn tồn tại rất nhiều giết người quái vật. Là cha bây giờ đi trước quét sạch tiêu trừ. Vèo. Diệp Tín hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng ở Cửu U Minh vực trùng qua lại. Một cái kia cái ẩn nút trong đó sát lục quái vật, bị Diệp Tín trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền một chút sức đối kháng cũng không có. Cho đến, Diệp Tín thần nhập trùng, không có bất kỳ sát lục quái vật khí tức tồn tại, Diệp Tín mới dừng lại quét sạch Cửu U Minh vực. Đi tới Diệp Huyền cùng trước mặt Diệp Khinh Thường. Khinh Thường, đây là cha sáng tạo ra Cửu U Minh công. Người giao cho địa phủ nhân tu luyện, nơi này Cửu U sát khí không chỉ có sẽ không đối với bọn họ tạo thành tổn thương, còn chưa để cho bọn họ tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn. Lấy Diệp Tín chiếm đoạt Thiên Phú Thần Châu sau đó kinh khủng nộ tính, căn cứ Cửu U sát khí đặc tính, rất nhanh thì sáng chế ra Cửu U Minh công. Diệp Khinh Thường tu luyện sinh tử luân hồi tuyệt, giống vậy sẽ không sợ Cửu U sát khí. Cảm ơn cha. Diệp Khinh Thường cao hứng cười đứng lên. Nơi này, sau này chính là nàng mở lại địa phủ đất. Những Cửu U Minh quân đó chí bảo, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy luyện hóa sử dụng. La cha giúp ngươi thu, chờ ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, sẽ cho ngươi luyện hóa. Diệp Tín đang chuẩn bị đem 4 cái chí bảo thu nhập không gian giới chỉ. Lúc này, một đạo cường đại khí tức vọt tới. Ta là Cửu Thiên Thánh Tổ, là thượng cổ đại thần, thập đại hỗn độn thần ma một trong. Chí bảo chỉ có bản tổ mới có tư cách đạt được. Tiểu tử cút đi. Tóc trắng Cửu Thiên Thánh Tổ rơi xuống. Trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới có một người tuổi còn trẻ tổ thần, so với chính mình trước một bước. Nơi này không có phóng viên, không có báo chí, không có máy truyền hình. Cửu Thiên Thánh Tổ cùng Diệp Tín cũng không có qua một chút đồng thời xuất hiện. Chỉ cần Diệp Tín không báo ra đại danh, hoặc bại lộ khí tức, Cửu Thiên Thánh Tổ trước tiên tự nhiên không có nhận ra hắn. Mặc dù, đều là tổ thần cảnh. Nhưng Cửu Thiên Thánh Tổ nhưng là cùng hoàng đế một cái tầng thứ cường giả, một loại tổ thần căn bản không coi vào đâu. Không biết gì. Diệp Tín lạnh lùng hừ một cái. Không nói hai câu, Thiên Đế Trung trực tiếp xuất thủ đập về phía Cửu Thiên Thánh Tổ. Thiên Đế Trung, ngươi. Ngươi là đạo tổ Diệp Tín. Cửu Thiên bị sợ bắn lên, rốt cuộc nhận ra Diệp Tín. Mặc dù không bái kiến đạo tổ Diệp Tín, nhưng Thiên Đế Trung ở đạo tổ trong tay, đập phá hỗn độn thiên cương đại trận sự tình, hắn tự nhiên nghe nói qua. Trong lòng của hắn không nói gì tới cực điểm, thế giới lớn như vậy, tại sao liền gặp đạo tổ nữa à? Đây là một sát tinh a. Hắn hoảng một nhóm, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Đáng tiếc, hư không bị Thiên Đế Trung cầm giữ, hắn căn bản không trốn thoát. Liên Cửu U Ma quân đều chết ở Diệp Tín trong tay, Cửu Thiên Thánh Tổ tự nhiên không chịu nổi Diệp Tín công kích. Rất nhanh, liền trở thành Diệp Tín dưới chuông vong hồn. Có Thiên Đế Trung giam cầm không gian khả năng, bây giờ Diệp Tín sát tổ thần quá đơn giản. Căn bản không sợ bọn họ liều mạng chạy trốn. Chỉ sợ là thập đại hỗn độn thần ma Cửu Thiên Thánh Tổ, ở trước mặt hắn, cũng như làm thịt kê sát cẩu đơn giản như thế. Giết Cửu Thiên Thánh Tổ sau, Diệp Tín đem 4 cái chí bảo lấy đi. Chúng kia sáng trong nháy mắt biến mất. Trên vách đá đông đảo thần ma kinh ngạc nói, chúng kia sáng thế nào biến mất? Chẳng lẽ Cửu Thiên Thánh Tổ đã thủ? Đột nhiên, tam đạo lưu quang vọt ra, treo đứng ở trên bầu trời. Hắn là đạo tổ. Ở trước đây không lâu, ta đặc biệt đi Bắc Sơn vực xem cuộc chiến, thấy rồi đạo tổ phong cách vô địch. Rốt cuộc có người nhận ra Diệp Tín rồi, phát ra rung động tới cực điểm thanh âm. Đạo tổ A, vô địch thiên hạ cường giả. Các ngươi thay ta tuyên truyền ra, Cửu U Minh vực đã bị ta Diệp Tín thật sự bình định. Sau này, Cửu U Minh vực thuộc quyền cho ta Tắc Hạ học cung địa bàn. Ai dám đến chỗ này càn rỡ, chính là cùng ta Tắc Hạ học cung là địch. Diệp Tín thanh âm trên không trung ầm vang dội. Tuyên bố Cửu U Minh vực thuộc về hắn Tắc Hạ học cung địa bàn. Cửu U Minh vực bị ổn định. Chơi ạ, đạo tổ rốt cuộc cường đại đến trình độ nào, liền cấm địa sinh mệnh cũng có thể ổn định. Không thể tin nổi, đạo tổ lại ổn định cấm địa sinh mệnh. Tại chỗ thần ma môn, cũng trợn mắt hốc mồm đứng lên. Đây là bùng nổ, khiếp sợ thế giới đại tin tức a. Tồn tại không biết bao nhiêu năm cấm địa sinh mệnh, lại bị đạo tổ ổn định. Từ nay, năm đại sinh mệnh cấm khu, biến thành 4 đại sinh mệnh cấm khu. Đây quả thực là một cái không thể tin được tin tức. Chương 106 học cung thu nhận học sinh, Diệp Vận gặp cặn bã nam. Tuyên bố cấm địa chủ quyền sau đó, gào gừ chân long thần liễn phá không mà tới. Diệp Tín kéo con mình, con gái tay, bay vào rồi thần liễn trung. Ở một đám người ngửa mặt trông lên bên trong, chân long thần liễn không có vào hư không biến mất. Nếu như ngày hôm đó, ta có thể giống như đạo tổ như vậy tiêu sái, như vậy vô địch thiên hạ là tốt. Có thần ma lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nam nhân làm như đạo tổ. Ngươi nằm mơ đi, đạo tổ là chúng ta quỷ bái phong bi, là vĩnh viễn không thể vượt qua truyền kỳ. Ngươi biết hắn tổng cộng mới tu luyện bao nhiêu năm sao? Nghe nói là 1000 năm. Chơi ạ. 1000 trước. Là có thể thần ma hai giới đệ nhất cường giả, bình định cấm địa sinh mệnh. Những thứ kia đối Diệp Tín không quá hiểu thần ma, hoàn toàn sợ ngây người. 1000 năm, đối với bọn hắn những công việc này rồi ít nhất mấy trăm ngàn năm thần ma mà nói, thật không coi vào đâu. Nhưng, chính là chỗ này ngắn ngủi 1000 năm, lại tạo cho một cái vô địch cao thủ. Mọi người tản đi đi. Từ nay về sau cửu U Minh vực trở thành Tắc Hạ học cung địa bàn, không có chuyện không nên tới đi lang thang. Đạo tổ có thể không chọc nổi. Biết, tản đi đi. Siêu 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 ba. Từng cái thần ma mau rời đi cửu U Minh vực. Đạo tổ địa bàn, không chọc nổi. Diệp Tín rời đi Tắc Hạ học cung gần một năm sau đó, quay trở về học cung. Thần ma thiên giới quá lớn, cho dù có chân long thần liễn, cũng hao phí số lớn thời gian lành nghề trình bên trên. Trở lại học cung sau đó, Diệp Tín gọi đến rồi học cung 13 tên trưởng lão, chuẩn bị khuyết trương chiêu đệ tử sự tình. Học cung sự tình, căn bản là cái này 13 danh cổ thần trưởng lão quản lý. Trước Tác Hạ học cung không có cổ động khuyết trương chiêu đệ tử, là bởi vì nội tình chưa đủ. Chiêu đệ tử, cũng không đủ tài nguyên đi bồi dưỡng bọn họ, còn không bằng không khai. Bây giờ không giống nhau, trong tay có hơn 10 siêu cấp thế lực nội tình, đủ để số lớn bồi dưỡng đệ tử. Đang cùng học cung trưởng lão thương lượng một phen sau đó, quyết định khuyết trương chiêu chương trình cùng chi tiết. Diệp Tín liền đem khuyết trương gây sự tình, toàn quyền đóng cho bọn hắn. Loại chuyện này, không cần dùng hắn tới bận tâm. Rất nhanh, Tắc Hạ học cung thu nhận học sinh tin tức, truyền khắp thần ma hai giới, thậm chí là hoang mãng yêu tộc. Toàn bộ thiên hạ đều bị chấn động, trở thành trước khi ăn cơm sau khi ăn xong thảo luận hấp dẫn đề tài. Tắc Hạ học cung có đạo tổ, có thể được xưng là này thời thần ma thiên giới tối cường thế lực, vô địch thế lực. Cộng thêm, Diệp Tín bình định cấm địa sinh mệnh cửu U Minh vực tin tức, cũng truyền khắp thiên hạ. Để cho nhiều người hơn, vô cùng sùng bái cho hắn. Rất nhiều cho là mình thiên phú giỏi thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, rối rít chạy tới Tắc Hạ học cung cầu học. Thậm chí rất nhiều đại yêu, cũng không xa vạn dặm, mạo hiểm xuyên qua nhân loại cương vực, chạy tới Tắc Hạ học cung cầu học. Tắc Hạ học cung, hữu giáo vô loại. Thậm chí trở thành yêu tộc trong tâm khảm thánh địa. Hồng Ngông thần điện. Diệp Tín ở cung điện. Huyền Nhi, ngươi đi đem Diệp Vận, Diệp Giao Quang, Cơ Hân Nhược ba người gọi tới, là cha chuẩn bị thu ba người các nàng làm đệ tử. Diệp Tín hướng về phía một bên Diệp Huyền phân phó nói. Cha, Vận Nhi cùng Giao Quang là ngươi hậu duệ, thu nàng hai người làm đệ tử, có chút không thích hợp đi. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, có chút chần chờ nói. Như vậy là không phải cùng chính hắn một tổ tiên đồng bối rồi hả? Chúng ta tu luyện giả, tuổi thọ vô cùng, vẫn còn ở nói chính là bối phận sao? Nàng hai thiên phú không tệ, lại vừa là ta hậu duệ, tự nhiên có thể thu làm là cha đệ tử. Diệp Tín từ tốn nói. Tu luyện giới, coi trọng thực lực, mà là không phải bối phận. Nếu như tu vi của ngươi cao, trong tộc tiền bối cũng sẽ đối với ngươi hành lễ, cũng là bình thường. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Bái kiến thủy tổ. Diệp Tín. Rất nhanh, Diệp Giao Quang cùng Cơ Hân Nhược đi tới Hồng Mông thần điện. Huyền Nhi, Vận Nhi thế nào không có tới? Diệp Tín hỏi. Cha, vừa mới nhận được tin tức, Vận Nhi đi ra ngoài lịch luyện rồi. Cũng không tại Tắc Hạ học cung. Diệp Huyền chắp tay trả lời. Ngậy. Ta xem một chút nàng ở nơi nào, đem nàng triệu hồi tới bái sư. Diệp Tín gật đầu một cái, ngay sau đó đem chính mình thần niệm thích thả ra. Diệp Vận bất quá niết bàn đỉnh phong tu vi, không có năng lực đi quá xa, định ở phụ cận Tắc Hạ học cung lịch luyện. Vì vậy, Diệp Tín thần niệm đủ để bao trùm nàng thật sự ở phạm vi hoạt động. Sau đó không lâu, Diệp Vận quả nhiên xuất hiện ở Diệp Tín thần niệm trung. Thiên Nam Thành, ở vào Thiên Chi cực Nam, khoảng cách Tắc Hạ học cung gần đây thành trì. Toàn bộ thành trì, do Lý Vương, Trương Tam gia thống trị. Lúc này, một nhà trong trạch viện. Diệp Vận ôm mới biết yêu vẻ thẹn thùng, khẩn trương, trông đợi tâm tình, chờ nhân. Không lâu, một cái cao đại xoáy tức, nắm giữ nửa bước hư thần cảnh tu vi thanh niên anh Tuấn, đi vào. Mạc Liên, ngươi trở lại nha. Như thế nào đây? Nói lên tham gia Tắc Hạ học cung thi danh không có. Diệp Vận cao hứng hỏi. Nếu như Dạ Mạc Liên có thể gia nhập Tắc Hạ học cung, sau này hai người liền có thể ở trong học cung đồng thời tu luyện. Diệp Tín rời đi sau đó không lâu, Diệp Vận liền rời đi Tắc Hạ học cùng, ở phụ cận lịch luyện. Niết bàn cảnh giới đỉnh cao, ở hoang cổ đại lục cái kia tiểu thế giới chung, là nhân vật vô địch. Nhưng, đặt ở thần ma thiên giới, cũng không đáng chú ý. Thấy nàng trẻ tuổi mạo mỹ, bị một đám lưu manh tập kích, cũng bị thương. Trung hợp, Dạ Mặc Liên đi ngang qua, cứu Diệp Vận. Ở Dạ Mặc Liên vô vi bất trí chiếu cố cho, Diệp Vận thương thế rốt cuộc được rồi. Nữ hán tử tính cách nàng, cũng bị Dạ Mặc Liên quan tâm mất hết đi, thật sâu yêu hắn. Hai người lẫn nhau tỏ tâm ý, trở thành tình nhân. Báo. Nói lên danh. Dạ Mặc Liên tựa hồ lòng có chút không yên dáng vẻ. Hắn con mắt có chút tránh né, không dám nhìn Diệp Vận liếc mắt. Diệp Vận lại không phải người ngu, thấy vậy trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyện gì xảy ra. Vì vậy quan tâm hỏi Mặc Liên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trầm mặc một hồi, Dạ Mặc Liên rốt cuộc nói. Thật xin lỗi, Lý gia một cái lao tổ, là Tác Hạ học cung chấp sự. Nếu như ta ở rể Lý gia, bọn họ nguyện ý thông qua tầng quan hệ này, toàn lực trợ giúp ta tiến vào Tác Hạ học cung, trở thành học cung đệ tử. Lúc này Tác Hạ học cung thu nhận học sinh, thần ma hai giới không biết có bao nhiêu thiên tài tham gia. Ta cũng không có đem cầm từ trong bộc lộ tài năng. Chúng ta chia tay đi. Sau khi nói ra, Dạ Mặc Liên cảm giác trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Cảm giác ấy nấy cũng giảm bớt không ít. Hắn muốn trở thành học cung đệ tử, trở thành kia thật cao ở là thiên thần, cổ thần, thậm chí là tổ thần. Vì thế, hắn nguyện ý buông tha hết thảy. Cái gì chó má ái tình, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Diệp Vận không dám tin tưởng nhìn Dạ Mặc Liên, hắn lại nói lên lời như vậy. Vừa lúc đó, trạch viện đại môn bị cưỡng ép phá vỡ. Một cái đẹp đẽ thiên kim đại tiểu thư, ở một đám thị vệ bao vây hạ, xông vào. Diệp Vận kia tiện nữ nhân nguyên lai ở chỗ này. Lý tiểu thư ra Lý Kiểu kiêu hành địa mắng. A Kiểu, sao ngươi lại tới đây? Dạ Mặc Liên liền vội vàng cười, vẻ mặt thâm tình đi tới. Diệp Vận nhìn ở trong mắt, đau lòng vô cùng. Mặc Liên, đánh cho ta nàng một bạn hai. Lý Kiểu vênh váo hung hăng địa quát lên. A Kiểu, này, không tốt lắm đâu. Dạ Mặc Liên do dự nói. Dù sao đã từng hắn và Diệp Vận là yêu thật lòng quá. Ngươi còn đối với nàng dư tình chưa dứt sau. Ngươi không muốn trở thành học cung đệ tử sao? Lý Kiểu nhớn nhác uy hiếm nói. 3. Nghe học cung đệ tử bốn chữ, Dạ Mặc Liên không chút do dự đánh Diệp Vận một bạn hai. Thanh thúy thanh âm, vang dội toàn bộ phòng khách. Ngươi thật vì vào Tắc Hạ học cung, đánh ta một bạn hai. Diệp Vận không dám tin tưởng nhìn Dạ Mặc Liên. Cái này đã từng cùng mình thề non hẹn biển nam nhân, lại đánh chính mình. Nàng cảm giác, lúc này chính mình tâm vỡ vụn. Nàng thương tâm muốn chết mà nhìn Dạ Mặc Liên. Nhìn bị đánh một bạt thai Diệp Vận, Lý Kiều Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Chương 107, nàng là đạo tổ hậu duệ. Ngay tại Lý Kiều Dương Dương đắc ý, nhìn Diệp Vận bị Dạ Mặc Liên một bạt thai sau, đột nhiên trong ánh mắt thoáng qua một tia cay độc vẻ. Nàng đã không thỏa mãn với, Diệp Vận chỉ là bị đánh một bạt thai. Nàng là mình thích nam nhân mối tình đầu, ghen tị không dứt, muốn cho nàng hoàn toàn từ trên thế giới biến mất, mới có thể trong lòng tô sướng một ít. Nữ nhân đều là thiện đố, ghen tị chi tâm có thể để cho các nàng nổi điên. Mặc Liên, đi, giết người nữ nhân hạ tiện này. Chanh. Lý Kiều đem chính mình bội kiếm rút ra, giao cho Dạ Mặc Liên. À. Giết nàng. Dạ Mặc Liên lăng ngay tại chỗ, dù sao cùng Diệp Vận từng có cảm tình, có chút không hạ thủ được. Ngươi còn nỡ ra làm gì, ta để cho ngươi giết nàng, ngươi không nghe thấy sao? Lý Kiều nghiêm nghị quát lên. Giết nàng, hậu thiên chúng ta liền thành thân. Sau đó toàn bộ Lý gia toàn lực ủng hộ ngươi trở thành học cung đệ tử. Lý Kiều đem hiện lên rét lạnh kiếm quang bảo kiếm, đưa tới trước người Dạ Mặc Liên. Do dự một chút sau đó, Dạ Mặc Liên cắn răng một cái, nhận lấy bảo kiếm. Lạnh lùng đi về phía Diệp Vận. Ở một bên Lý Kiều đắc ý lộ ra điên cuồng nụ cười. Diệp Vận sắc mặt chính là một mảnh thảm, đầu vo ve một mảnh, không dám tin nhìn Dạ Mặc Liên. Hán! Cái này mình thích nam nhân, thật muốn giết mình. Bi thương trong lòng chết. Bị mình thích nhân phản bội, thậm chí càng chính mình mệnh. Loại đau khổ này, so cái gì cũng còn cường liệt hơn. Ta không có lựa chọn nào khác, trở thành học cung đệ tử, là ta lớn nhất mơ mộng. Vì thế, ta có thể hy sinh hết thảy. Coi như ta có lỗi với ngươi đi, ngươi thành toàn cho ta, để cho ta giết ngươi đi. Dạ Mặc Liên thanh âm lạnh giá cực kỳ. Được, tốt, tốt. Ngươi tới đi, ngươi đã từng đã cứu ta, ngươi đâm ta một kiếm, coi như chúng ta thanh toán xong rồi. Diệp Vận vẻ mặt tuyệt vọng, nhắm hai mắt, giang hai tay ra, để cho Dạ Mặc Liên đâm tới. Giờ phút này, nàng đã tâm chết. Không nghĩ tới Vận Nhi sẽ gặp phải rồi cặn bã nam, vì vào ta học cùng, vứt bỏ nàng cảm tình, còn muốn giết rồi nàng. Rồi một cái Trần Thế Mỹ, hừ. Diệp Tín sắc mặt thâm hàn. Hắn chính là xưng tên bao che người. Có người khi dễ Diệp Vận, tự nhiên để cho hắn phẫn nộ dị thường. Bất quá, Diệp Tín cũng không có làm gần xuất thủ. Hắn biết rõ, Diệp Vận đối Dạ Mặc Liên dùng tình quá thâm. Chỉ có chờ hoàn toàn thương thấu trái tim của nàng, còn hắn tỉnh, người nam nhân kia bóng người, mới có thể từ nàng tâm lý đi ra ngoài. Diệp Tín không nghĩ Diệp Vận sau này lâm vào khốn khổ vì tình chung, để cho nàng hoàn toàn hướng về phía người đàn ông này thất vọng đi. Đà tạ ngươi tác thành. Dạ Mặc Liên sắc mặt lạnh lẽo, không chút do dự đem bảo kiếm trong tay, đâm vào Diệp Vận lồng ngực. Máu tươi nhất thời không muốn sống địa chảy ra ngoài ra, Diệp Vận sắc mặt trắng bệnh, cả người suy yếu tới cực điểm. Nhưng, đau đớn, xa kém xa đau lòng. Diệp Vận tâm, vào thời khắc này hoàn toàn bị một kiếm này đánh nát. Bây giờ, liền hoàn toàn muốn tính mạng ngươi. Lý Kiều sắc mặt run lên, lòng bàn tay ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị đưa Diệp Vận đoạn đường cuối cùng. Hôn trướng, ta người Diệp gia cũng dám khi dễ. Nhưng vào lúc này, một đạo như sấm tiếng nổ âm, trên không trung nổ vang. Để cho Lý Kiều đám người, sắc mặt đại biến, trong lòng có không tự chủ được sợ hãi tới cực điểm. Diệp Tín bóng người vô căn cứ ngưng tụ, xuất hiện ở trong trạch viện. Nha đầu ngốc, tại sao không phản kháng, để cho cặn bã nam đâm bị thương ngươi. Diệp Tín lắc đầu bất đắc dĩ. Một năm đã qua, Diệp Vận đối với Thiên Thư Thập Tam Quyển tu luyện, cao hơn một tầng lầu. Nếu như phản kháng, nửa bước hư thần cảnh Dạ Mặc Liên, căn bản không gây thương tổn được nàng. Một chữ tỉnh, lệ nhân, ấm áp nhân, cũng tổn thương người, hủy nhân. Rất nhiều người không trốn thoát cửa ải này. Cái này không do để cho nàng nghĩ tới rồi chính mình kết tóc thê tử Lý Nguyệt Nga. Chỉ sợ đi khắp chư thiên vạn giới, hắn cũng phải tìm được nàng. Mới. Thủy Tổ. Con mắt của Diệp Vận trợn to, vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới vào lúc này, Thủy Tổ đột nhiên phủ xuống. Dạ Mặc Liên cũng kinh ngạc nhìn Diệp Tín. Không nghĩ tới Diệp Vận có một cái lợi hại như vậy Thủy Tổ. Hừ, Diệp Vận Thủy Tổ thì thế nào, hôm nay như thế phải chết. Lý Kiều lạnh lùng hừ nói. Thiên Nam Lý Gia cũng là nhất phương đại gia tộc, huống chi thúc tổ chính là học cung chấp sự. Sức lực tự nhiên mười phần. Ngay sau đó đối bên cạnh mình, một cái hư thần cảnh đỉnh phong người trung niên phân phó nói. Trương Thúc, bắt lại cho ta người này. Tiểu thư, hắn thật là mạnh, ta ở trước mặt hắn, liền xuất thủ tư cách cũng không có. Sợ rằng gia chủ tới, cũng là không phải đối thủ của hắn. Trương Thúc sắc mặt trắng bệnh, bản muốn ra tay, nhưng giờ phút này mới phát hiện, chính mình liền nhúc nhích tư cách cũng không có, bị giam cầm ở tại chỗ. Phải biết, coi như thiên thần cảnh gia chủ, cũng không khả năng có đáng sợ như vậy, chỉ dựa vào khí thế liền đem nó cầm giữ. Cái này làm cho mọi người sắc mặt một trận đại biến. Ngang ngược càn rỡ Lý Tiểu Thư ra, ta Diệp gia hậu duệ tánh mạng, vẫn chưa có người nào muốn lên. Diệp Tín hai mắt lạnh giá, không tình cảm chút nào. Ta thúc tổ Lý Thanh Sơn, nhưng là tắc hạ học cung chấp sự. Tiền bối tu vi của ngươi sâu không lường được, nhưng ngươi mạnh hơn nữa, mạnh hơn đạo tổ hắn lao nhân ra sao. Toàn bộ thế gian, ai là đạo tổ đối thủ? Ngươi nếu dám giết ta, thiên đại địa đại, đem không có ngươi chỗ dung thân. Nghĩ đến chính mình thúc tổ, nghĩ đến vô địch thiên hạ đạo tổ. Lý Kiều nhất thời mười phần phấn khích, uy hiếp nói. Diệp Tín sửng sốt một chút. Dung tự mình tiến tới uy hiếp chính mình. Thật là chuyện cười lớn sự tình. Tắc hạ học cung đệ tử đông đảo, dựa hết vào 13 tên trưởng lão quản lý, tự nhiên không giúp được. Vì vậy, mở một cái chấp sự đường, phụ trợ quản lý toàn bộ tắc hạ học cung. Dựa theo thực lực, quyền lợi lớn nhỏ, từ lớn đến nhỏ, chia làm nhất cấp, nhị cấp, tam cấp chấp sự. Về phần Lý Dương cái này chấp sự, Diệp Tín cũng không có ấn tượng. Phải là một tối cấp bậc thấp tam cấp chấp sự. Ngươi chỗ dựa là học cung chấp sự, được, bây giờ ta liền đem hắn gọi tới. Diệp Tín cười nhạt. Ngươi là ai? Thúc tổ hắn là ngươi nghĩ gọi tới liền kêu tới sao? Lý Kiều ngang ngược kiêu ngạo địa mắng. Sau đó, lời nói của nàng vừa mới nói chuyện, hư không một trận phun trào, một tên thân xuyên thanh ý người trung niên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thúc tổ. Lý Kiều rất kinh ngạc, thúc tổ thế nào đột nhiên tới? 3. Lý Thanh Sơn không nói hai câu, trực tiếp tiến lên cho Lý Kiều một bạt tai, đưa nàng đánh gần chết. Dạ Mặc Liên ngây ngẩn, Lý gia thị vệ ngây ngẩn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn bái kiến đạo tổ, gia tộc ra một cái thứ bại hoại, sau khi trở về nhất định dựa theo tộc quy đưa nàng xử tử. Lý Thanh Sơn quỳ dưới đất, hết sức lo sợ nói. Lúc này trong lòng của hắn hoảng một nhóm, sợ hãi tới cực điểm. Chính mình Lý gia con cháu, lại dùng danh nghĩa mình tới uy hiếp đạo tổ, thậm chí muốn đem đạo tổ hậu duệ đưa với tử địa. Hắn có thể đủ không bị dọa sợ đến gần chết à? Hắn lại là đạo tổ, thiên hạ người mạnh nhất. Lý Kiều trợn tròn mắt, tim đều nhanh phải bị hù dọa nổ tung. Lý gia thị vệ cũng bị dọa sợ đến cả người phát run, liền vội vàng quỳ xuống đất. Hán! Là đạo tổ, như vậy. Vận Nhi không phải là đạo tổ hậu duệ sao? Vì Vận Nhi, đạo tổ trực tiếp hiện thân, nàng nhất định thâm đắc đạo tổ coi trọng hậu duệ. Dạ Mặc Liên hù dọa gần chết, liền vội vàng quỳ trên đất. Chính mình vì học cung đệ tử vị trí, không tiếc muốn giết chết chính mình ái nhân. Cực kỳ buồn cười, nguyên lai mình thích nhân, lại là đạo tổ hậu duệ. Hơn nữa còn là phi thường được đạo chủ coi trọng hậu duệ. Lúc này hắn tâm tình cực kỳ phức tạp, khó chịu cũng cực điểm. Nếu như an phân một cái dạng khó chịu. Quay đầu lại, chính mình không chỉ có bỏ lỡ cùng đạo tổ nhờ và chút quan hệ cơ duyên, còn vĩnh viễn không thể nào lại trở thành học cung đệ tử. Thậm chí, cánh mạng có thể hay không bảo đảm cũng khó nói. Hối hận a, hối hận tới cực điểm. Đúng đúng đúng, Vận Nhi nàng nhất định vẫn thích đến ta, đợi một hồi hướng nàng thỉnh cầu tha thứ, nhất định sẽ tha thứ ta. Đến thời điểm, ta cũng có thể thuận lợi ra vào học cung. Đột nhiên, Dạ Mặc Liên như thế an ủi chính mình. Chương 108, Ma Tổ xuất thế. Ừ, nàng liền giao cho ngươi xử lý. Nhìn hết sức lo sợ Lý Thanh Sơn, Diệp Tín gật đầu một cái. Loại lũ tiểu nhân này vật, lấy thân phận của hắn không cần phải tự mình xuất thủ xử lý. Đúng đạo tổ. Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá đạo tổ không có trách cứ toàn bộ Lý gia. Lần này, thiếu chút nữa hại chết mình và toàn bộ Lý gia. Sau khi trở về, nhất định phải nghiêm nghị cảnh cáo Lý gia con cháu, làm việc không nên quá phách lối, càng không thể đánh danh nghĩa mình làm việc. Hắn Lý Thanh Sơn trước thuộc về học cung, thứ yếu mới thuộc về Lý gia. Sau đó, Lý Thanh Sơn tức giận đem Lý Kiều mang đi, chuẩn bị đi trở về chấp hành tộc quy, xử tử nàng. Coi như hắn là gia chủ mình vỗ lên Minh Châu, cũng không có ai bảo vệ hạ nàng. Lý Thanh Sơn đối với nàng sắc ý, là trong mọi người mãnh liệt nhất. Dám đánh đến danh nghĩa mình làm việc, để cho đạo tổ đích thân tìm lên chính mình. Tắc hạ học cung làm việc, lấy thực lực thiên phú nói chuyện. Căn bản không đi được cửa sau, một điểm này Lý Thanh Sơn rất rõ. Vì vậy, đối với giúp Dạ Mặc Liên đi cửa sau sự tình, hắn căn bản liền không có chút nào biết tình tiết sự kiện. Là Lý Kiều vì bắt lại Dạ Mặc Liên, lừa hắn mà thôi. Dạ Mặc Liên thật đáng thương, quay đầu lại hết thảy đều là Lý Kiều lừa hắn. Lúc này, trong trạch viện, chỉ còn lại có Diệp Tín, Diệp Vận, Dạ Mặc Liên ba người. Vận Nhi, ta chờ ngươi ở ngoài, hắn liền giao cho ngươi quyết định xử lý như thế nào đi. Diệp Tín lạnh nhạt đi ra trạch viện. Một đạo quang mang bắn vào rồi Diệp Vận trong cơ thể. Nàng thương thế trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Sâu không thấy đáy vết thương, cũng đã biến mất. Vận Nhi, ta sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta sau này nhất định đúng ngươi toàn tâm toàn ý. Ngươi để cho ta nhắm hướng đông ta quyết không dám về phía tây, sau này ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi liền tha thứ ta đi. Dạ Mặc Liên vẻ mặt đáng thương, quỳ đi tới trước người Diệp Vận khẩn cầu nói. Hắn tin tưởng, Diệp Vận vẫn thích đến hắn, nhất định sẽ tha thứ hắn. Không muốn kêu nữa ta Vận Nhi, ta nghe thấy liền chán ghét. Diệp Vận sắc mặt rét lạnh, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như Dạ Mặc Liên không có đâm một kiếm kia, cũng hứa Diệp Vận thật sẽ tha thứ hắn. Nhưng, một kiếm kia hoàn toàn đánh nát Diệp Vận tâm. Không thể nào lại tha thứ Dạ Mặc Liên. Chanh! Diệp Vận trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm, sau đó một kiếm đâm vào Dạ Mặc Liên lồng ngực. Dạ Mặc Liên vẻ mặt không dám tin nhìn Diệp Vận, nàng lại thật cam lòng đâm chính mình. Nàng là không phải vẫn thích đến ta sao? Đây là ngươi mới vừa rồi đâm ta một kiếm, ta trả lại cho ngươi. Sống hay chết, toàn dựa vào ngươi vận khí. Bất quá, một kiếm này đâm trúng tim, trừ phi có một cái thiên thần cảnh trở lên cường giả xuất thủ. Nếu không chết chắc. Sau đó Diệp Vận nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Dạ Mặc Liên liếc mắt, trực tiếp rời đi trạch viện. Khi đi ra trạch viện sau, Diệp Vận nước mắt không tự chủ chảy ra. Nàng thề, đây là nàng vì nam nhân lưu hạ một lần cuối cùng nước mắt. Nha đồng đốc, thiên hạ hảo nam nhi phần nhiều là, làm gì vì một cái cặn bã nam rơi lệ. Diệp Tín an ủi nói. Ngươi muốn cái gì nam nhân, bây giờ ta liền cho ngươi bắt một nhóm trở lại. Cái gì kỳ lân chi tài, chân long chi tử, thánh tử, cổ quốc hoàng tử, chỉ cần ngươi muốn, ngày mai là có thể động phòng. Diệp Tín trêu ghẹo cười cười. Nếu thật như vậy làm, những thứ này thiên tài kinh khủng cũng sẽ chen lấn muốn đón dâu Diệp Vận. Đa tạ thủy tổ quan tâm, Vận Nhi đối nam nhân từ nay về sau không hề cảm thấy hứng thú, một lòng chỉ cầu thành vì thủy tổ cường giả như vậy. Diệp Vận lau khô nước mắt, từ nay về sau nàng sẽ không còn rơi lệ. Ừ, có chí khí, sau khi trở về, ta liền đem tự mình thu ngươi làm đồ đệ dạy dỗ ngươi tu luyện. Diệp Tín cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta hồi học cung. Mang theo Diệp Vận, trong nháy mắt trở lại Hồng Mông thần điện. Lúc này, Giang Mặc Nhiên, Tôn Ngộ Không, Mộ Anh Tuyết ba vị Diệp Tín đệ tử tới trước. Băng Ly Tổ Thần cùng Thiên Ma Vương cũng tới. Hôm nay, ta quyết định thu Diệp Vận, Diệp Giao Quang, Cơ Hân Nhược ba người làm đệ tử. Diệp Tín ngay trước mọi người tuyên bố. Tam nữ nghe một chút, rất là hưng phấn kích động. Có thể trở thành đạo tổ đệ tử, ai mất hứng. Bái kiến sư phụ. Tam nữ quỳ lạy trên đất, cho Diệp Tín đi bái sư đại lễ. Thứ nay ba người, đó là Diệp Tín đệ tử thân truyền. Ha ha, ta đây lão tôn sau này lại thêm sư muội. Yên tâm, đại sư huynh biết chiếu cố ba vị tiểu sư muội, sau này bị người khi dễ, nói lên ta đây lão tôn đại danh. Nộ không cao hứng vỏ đầu bứt tai. Đối Vu sư muội, nó thích vô cùng. Chúc mừng cha vui tam vị đệ tử. Diệp Huyền chúc mừng cười nói. Chúc mừng đạo tổ. Băng Ly tổ thần cùng Thiên Ma Vương cười nói. Ba vị muội muội, sau này đi theo ta lăn lộn đi, ta địa phủ còn thiếu rất nhiều người. Diệp Khinh Thường nghịch ngợm cười nói. Sau này chúng ta chính là học cung bốn tiểu tiên tử rồi. Mộ Anh Tuyết vui vẻ địa nở nụ cười. Bốn người tuổi tác tương phản, tự nhiên có thể trở thành rất hảo tỉ muội. Học cung bốn tiểu tiên tử uy danh, sau này danh chấn thế giới. Các ngươi tu vi quá thấp rồi, vi sư chuẩn bị tự mình đối với các ngươi tiến hành 10 năm đặc huấn. Diệp Tín nói. Thân là đệ tử của hắn, chút thực lực này xuất ra đi, thật lạ nhưng chính là mất mặt. Không nói có thể so với được cho bọn họ đại sư huynh Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không thể cách biệt quá xa. Huyền Nhi, Khinh Thường, hai người các ngươi cũng gia nhập đặc huấn. Huyền Nhi, để cho ngươi hai đứa con trai, Diệp Văn cùng Diệp Vũ cũng tham gia đi. Con trai của chính mình nữ cùng tôn tử, tự nhiên cũng không thể xuất xuống. 10 năm giữa, ta sẽ dùng hết khả năng, cho các ngươi tu vi tiến nhiều. Diệp Tín rất có tự tin, để cho hắn tự mình huấn luyện, cộng thêm vô số tài nguyên. Thực lực của bọn hắn nhất định sẽ cực lớn tăng cường. Ngày thứ nhì, Diệp Tín đem Giang Mạc Nhiên, Diệp Huyền đám người, dẫn vào rồi hắn đặc biệt vì Tắc Hạ học cung mở ra thực tập bí cảnh. Đầu tiên, để cho bọn họ lựa chọn thích hợp bản thân công pháp, thần thông. Sư phó, ta muốn tu luyện liên quan tới vong tình phương diện công pháp. Diệp Vận đột nhiên hỏi. Chỗ này của ta quả thật có một quyển thái thượng vong tình lục tu luyện công pháp. Ngươi có thể nghĩ rõ, có hay không đoạn tình vong tình, tu luyện môn công pháp này. Diệp Tín trầm mặc một hồi, nói. Đệ tử tâm ý đã quyết. Diệp Vận kiên quyết nói. Được rồi, vi sư chuyển cho ngươi thái thượng vong tình lục. Diệp Tín chỉ đành phải gật một cái đồng ý. Một năm sau đó, đệ tử thế giới các nơi chân long chi tử, phượng hoàng con gái, cổ quốc hoàng tử vân vân thiên chi tiêu tử cùng thiên chi tiêu nữ. Còn có mãng hoang có thể hóa hình yêu vương, yêu hoàng môn, cũng đồng loạt chạy tới học cung. Tham gia thu nhận học sinh thi. Do 13 tên trưởng lão phụ trách, băng ly tổ thần cùng thiên ma vương giám sát. Diệp Tín cũng không có nhiều cố vấn. Lúc này hắn toàn tâm toàn ý dạy dỗ nữ nhi mình cùng các đệ tử tu luyện. Lúc này, tất cả mọi người đều thành công phá kính, trở thành hư thần, tuổi thọ vĩnh hằng. Thiên phú cao hơn Giang Mạc Nhiên cùng Diệp Huyền, quá mức thậm chí đã sắp bước chân vào chân thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, thậm chí so với Diệp Tín ban đầu còn nhanh hơn. Đương nhiên, đây là bởi vì có Diệp Tín cái này thiên hạ đệ nhất nhân dạy dỗ. Còn không nhiều chi vô tận tài nguyên phối hợp. Những thứ này, đều là do ban đầu Diệp Tín căn bản không hưởng thụ được ưu chất điều kiện. Ha ha ha, dung, nhanh dung. Ở Hắc Ám cấm địa, chờ đợi đã lâu thiên đế ba người, đột nhiên cao hứng phá lên cười. CD bên trên sáng bóng, trên căn bản nhanh phải biến mất. Ba vị thế giới thần lưu lại đại đạo phù văn dấu ấn, cũng phi thường suy yếu đứng lên. Ma tổ rốt cuộc phải đi ra. Diệp Tín tử kỳ đến rồi. Ẩm. Đột nhiên, hướng đen sông cấm địa sâu trong lòng đất, lao ra ngoài một khẩu ngút trời đáng sợ ma khí. Cấm địa bên ngoài, chu vi mấy trăm ngàn cây số không trung, đều bị màu đen ma khí bao phủ, che đậy liệt nhật, để cho không trung bóng tối đứng lên. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Phu cận phàm nhân, thần ma môn cũng bị giật mình, trong lòng kinh hoàng không dứt. Cảm thấy có cái gì đáng sợ đồ vật gần sắp xuất thế. Chương 109, ma tổ đánh tới. Gào gừ. Chói hai tiếng gầm gừ, kinh thiên động địa. Toàn bộ Hắc Ám cấm địa bắt đầu vỡ nát, vô tận ma khí cùng huyết vụ, mãnh liệt đánh thẳng vào thiên địa. Phốc suy. Thực lực yếu hơn Chí Hành tổ thần, lại bị ma khí đánh vào, phun ra một ngụm máu tươi. Lui lại mau. Thế giới thần ma tổ quá đáng sợ. Không còn lui, chúng ta đều phải bị ma khí gây thương tích. Sắc mặt của thiên đế lại biến, liền vội vàng hét. Ma tổ thật quá kinh khủng, hung ác ngút trời. Ba người đem tốc độ phát huy đến cực hạn rồi, vội vàng thối lui ra Hắc Ám cấm địa. Gào gừ. Ma khí ngút trời, từ dưới lòng đất mãnh liệt phun ra. Toàn bộ cấm địa kịch liệt chấn động đứng lên. Ùng ùng ba. Thiên băng địa liệt nổ vang, trong cấm địa cuồng bạo năng lượng ở nổ lớn. Đen sấm cấm địa lại hoàn toàn sụp đổ hủy diệt. Ma tổ xuất thế, trực tiếp hủy diệt đen sấm cấm địa. Gào gừ bổn tọa đi ra, rốt cuộc có thể phá trận mà ra. đáng chết ba cái lao già kia, không nghĩ tới bổn tọa có thể đi ra đi. Đầy áp hận ý ngập trời Ma Thanh, ở chỉnh phiến trong hư không không ngừng kích động. 1000 vạn năm rồi, 1000 vạn năm rồi, bổn tọa rốt cuộc chờ đến thấy mặt trời lần nữa một ngày. Ma âm uy nghiêm kinh khủng, ma khí quần quận quần quận, đem toàn bộ ánh mặt trời cho che cản. Trời ạ! Hắc ám trong cấm địa ma tổ, lại phá hư phong cấm trận pháp đi ra. Phu cận tu thần giả môn, đều bị kinh sợ quá độ. Sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Ma tổ khát máu tàn nhẫn, thực lực kinh khủng, bất kể là 10 triệu năm trước tận mắt nhìn thấy, hay lại là hậu bối tu thần giả, nghe đem truyền thuyết. Đều biết đạo ma tổ đáng sợ. Vạn ma chi tổ, la hầu thiên sát, huyết lệ ngút trời. So sánh với tu thần giả kinh hoàng, tu ma giả là một mảnh tiếng hoan hô tung tăng. Ha ha ha, vĩ đại ma tổ xuất thế, chúng ta ma giới phản kích thần giới cơ hội đã đến. Từ ma tổ bị phong ấn sau đó, ma giới hoàn toàn bị thần giới nghiền ép, thuộc về thế yếu bên trong. Thiên hạ tu thần giả, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Ma tổ, là bọn hắn toàn bộ ma giới tín ngưỡng. Hắn nhất định có thể đủ dẫn bọn họ ma giới, đi về phía đỉnh phong. Ung ung ba. Gào gừ. Một cái cao lớn ma ảnh, vọt ra khỏi phong cấm đại trận, vọt lên bầu trời. Hắn chiều cao 9 trượng, mặt xanh răng nanh, máu me đầy đầu một loại đỏ thâm tóc dài, xóa. Có như thùng nước to lớn tứ chi, rắn chắc có lực. Cả người trên dưới bắp thịt, giống như cầu long một loại nổi lên, lóe lên cổ đồng sắc quan mang, giống như nước thép đúc thành một dạng tráng kiện có lực, cùng bạo khôi ngô. Một đôi nghiêm ngặt mục đích phi thường đáng sợ, lóe lên uy nghiêm kinh khủng tà dị tia máu. Ma tổ La Hầu thiên sát, huyết lệ ngút trời. Thiên cổ ma tổ, ma uy cuồn cuộn. Đáng sợ uy thế chấn động thiên hạ. Siêu siêu. Lúc này, thiên đế ba người lóe lên đến trước người ma tổ. Ma tổ, không nên quên ngươi đối với chúng ta hứa hẹn. Thiên đế lộ ra đắc ý nụ cười. Phảng phất đã nhìn thấy Diệp Tín chết thảm hình ảnh. La Hầu thiên sát cười như điên nói, ha ha. Ngươi yên tâm, bổ tọa phát hạ rồi thiên đạo lời thể, đương nhiên sẽ không vi phạm hứa hẹn. Bổ tọa còn muốn đa tạ ngươi cái này thần đình chi chủ, đem ta cái này ma tổ thả ra ngoài, ha ha ha. Ma tổ trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ. Thiên đế không quan tâm, chỉ cần có thể giết chết Diệp Tín liền có thể. Cho thần giới tạo thành vô cùng tai nạn, hắn cũng không quan tâm. Bổn tọa biết ngươi không kịp đợi sát tiểu tử kia, sẽ đi ngay bây giờ gặp lại hắn. Thần ma song tu, thú vị, thú vị, đối với hắn bổn tọa cũng hết sức tò mò. La Hầu thiên sát uy nghiêm cười nói. Ma tổ, ngươi bị phong ấn 1000 năm, thực lực bây giờ thuộc về suy yếu nhất giai đoạn, thật không tính khôi phục một ít trạng thái sau đó, lại đi giết này tiểu tử sao. Mặc dù thiên đế rất nhớ Diệp Tín chết sớm một chút xuống, nhưng vẫn là sợ hãi suy yếu ma tổ là không phải đối thủ, để cho hắn có phản kích cơ hội. Vì vậy, ma tổ khôi phục một ít trạng thái sau đó, lại đi chém chết Diệp Tín, là thỏa đáng nhất lựa chọn. Hừ, chính là tổ thần coi là cái gì, bổn tọa suy yếu đi nữa cũng là thế giới thần, chỉ sợ hắn thần ma song tu, cũng như thường nghiền ép hắn. Ma tổ La Hầu thiên sát là người phương nào? Vạn ma chi tổ, phi thường kiêu ngạo cuồng ngạo một người. Lại làm sao có thể cho là mình một cái thế giới thần, còn giết có chết một cái tổ thần cảnh tiểu gia hỏa. Tốt lắm, bản đế sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Thiên đế gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra một tia ác độc nụ cười. Vèo. Ma tổ La Hầu thiên sát cao 9 trượng đại thân thể, thuấn biến mất ngay tại chỗ. Ừ. Chính tại thí luyện bí cảnh trung, dạy dỗ đệ tử của mình cùng con gái Diệp Tín, đột nhiên nhướng mày một cái, tâm thần trung loáng thoáng cảm giác một cổ lòng rung động. Sau đó, hắn thân ảnh biến mất tại thí luyện bí cảnh. Xuất hiện ở Tắc Hạ học cung bầu trời. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, một trận cực kỳ kinh khủng ma khí mãnh liệt mà tới. Ma khí bên trong, loáng thoáng có một đôi hung ác con mắt, phi thường đáng sợ. Để cho Diệp Tín cảm giác một trận lòng rung động. Loại cảm giác này, rất lâu chưa từng xuất hiện rồi. Là thế giới thần, tại sao có thể có thế giới thần xuất hiện? Diệp Tín mặt liền biến sắc, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nay cửu thiên thập địa chung, chỉ sợ cũng chỉ có thế giới thần, mới có tư cách để cho hắn có run sợ cảm giác. Trong lòng rất kỳ quái, tại sao có thể có thế giới thần xuất hiện? Là không phải sớm liền đã biến mất rồi sao? Ẩm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời ma ảnh, trực tiếp ra tay với Diệp Tín rồi. Hừ. Diệp Tín không yếu thế chút nào, thiên đế trung xuất thủ, trực tiếp ngăn cản hướng vô hình kinh khủng công kích. Rầm 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 ba. Diệp Tín trong vòng ngàn dặm hư không cũng vỡ nát. Đáng sợ năng lượng đụng vào nhau, tạo thành một cổ hủy thiên diệt địa dòng lũ, cực kỳ kinh khủng. Cái gì? Trong tay ngươi thiên đế trung, lúc nào biến thành cực phẩm thái sơ trí bảo? Quần quần ma khí bên trong, truyền ra một đạo kinh ngạc vô cùng thanh âm. Ngay sau đó, Ma khí bên trong, mặt xanh răng nanh, chín trượng thân cao ma tổ La Hầu Thiên Sát đi ra. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải công kích ta? Diệp Tín trầm giọng hỏi. Hắn lần đầu tiên thấy, cao như vậy đại hùng tráng nhân loại. Tiểu tử, ngươi lại không nhận biết ta ma tổ La Hầu Thiên Sát. La Hầu Thiên Sát thanh âm ẩm, uy nghiêm cực kỳ. Ngươi không phải là bị Hy Tổ ba người phong ấn ở Hắc Ám cấm địa sao? Thế nào chạy ra ngoài? Diệp Tín có chút giật mình. Không nghĩ tới người trước mắt, lại là năm đại thế giới thần một trong ma tổ La Hầu Thiên Sát. Ha ha, là thiên đế đem bổn tọa phóng thích ra ngoài, hắn để cho ta ra tay giết chết ngươi. Ngươi là một nhân tài, đáng tiếc bổn tọa phát qua thiên đạo lời thề muốn giết ngươi. Ngươi chỉ có thể chết ở bổn tọa trong tay. La Hầu Thiên Sát uy nghiêm nói. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Diệp Tín nghiêm nghị nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên đế vì đối phó chính mình, thả ra ma tổ. Tiểu tử, ngươi là gan thật không nhỏ, ngươi ngay cả thế giới thần cũng là không phải, cũng dám xưng đạo tổ cái danh hiệu này. Ban tổ, khi tổ, ma tổ, hoa tổ, hoang tổ, hiển nhiên tự có thế giới thần mới có tư cách xưng tại sao tổ. Vậy ngươi có thể thử một lần, ta có hay không tư cách này, ủng có đạo tổ cái danh hiệu này. Diệp Tín cả người thần ma khí bùng nổ, đây là một cái cường địch, hắn phải toàn lực ứng phó mới được. Ta ma tổ trở về, ngươi vô địch thiên hạ thì đại kết thúc. Chịu chết đi. La Hầu Thiên Sát sát cơ lẫm nhiên địa cười nói. Chương 110, kinh thế đại chiến, đánh nát một cái khu vực. Chúng ta chuyển sang nơi khác đại chiến. Sau khi nói xong, Diệp Tín liền không vào hư không, tại chỗ biến mất. Hai người đều là thế giới thần chiến lực, lực tàn phá cực mạnh. Mà Tác Hạ Học Cung đang ở phụ cận. Diệp Tín có thể không muốn bởi vì đại chiến kinh khủng lực tàn phá hủy Tác Hạ Học Cung kiến trúc. Hừ. La Hầu Thiên Sát lạnh rên một tiếng, giống vậy không vào hư không, đi theo Diệp Tín đi. Tử Phong khu vực, 10.000 tiểu khu vực một trong, tiếp giáp Tác Hạ Học Cung chỗ Thiên Nam khu vực. Diệp Tín dẫn đầu chạy tới nơi này, Thiên Đế Trung dẫn đầu tế lên đỉnh đầu, cả người chiến ý tăng lên tới cực điểm. Đối diện nhưng là hắn từ không thế giới bái kiến thần, đối mặt không biết cường giả, nói thật, trong lòng Diệp Tín vẫn còn có chút thấp thỏm khẩn trương. Tự nhiên muốn lấy coi trọng nhất thái độ, đi nên chiến. Sau đó, Tử Phong khu vực bầu trời, ma khí cuồn cuộn, kinh khủng ma huy tựa hồ muốn thiên địa cắn ướt. Giống. Một tiếng uy nghiêm ma tiếu, La Hầu Thiên Sát xé rách hư không, chạy đến chiến trường. Khổng lồ cuồng bạo ma thân thể, đứng sừng sững ở trên hư không. Thật là đáng sợ ma khí. Các ngươi nhanh nhìn bầu trời, đạo tổ cùng một cái khác quái nhân giằng co. Bị ma huy kinh động, Tử Phong khu vực tu thần giả môn, phát hiện trên bầu trời giằng co hai người. Tử Phong khu vực sát bên Tác Hạ Học Cung, nhận biết Diệp Tín thần ma tự nhiên không ít. Chín trượng thân cao, mặt xanh răng nanh, đồng bì thiết cốt, ma khí ngút trời. Kia là không phải trong truyền thuyết ma tổ La Hầu Thiên Sát sao? Hắn thế nào phá vỡ phong cấm trận pháp? Tử Phong vực chủ làm thịt, Tử Phong cổ thần hoảng sợ nhìn trên bầu trời. Cả người bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Vạn ma chi tổ, huyết lệ thao thiên La Hầu Thiên Sát, cái thế gian này tối đại ma đầu, lại từ hắc ám trong cấm khu đi ra. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là một chàng hạo kiếp không thể tránh được sao? Tử Phong cổ thần tức miệng mắng to. Lúc trước La Hầu Thiên Sát, liền giết lục thiên hạ, hung ác vô cùng. Bây giờ, không có Hy Tổ ba người ngăn được hắn, thiên hạ này ai có thể ngăn trở hắn ma huy? Bọn họ tu thần giả, còn có đường sống sao? Giờ khắc này, hắn vô cùng hy vọng đạo tổ có thể giết tên ma đầu này. Nhưng, điều này có thể sao? Mặc dù đạo tổ là thần ma hai giới đệ nhất cường giả, thậm chí nắm giữ ổn định một cái cấm địa sinh mệnh lực lượng. Nhưng, đây chẳng qua là ở thế giới thần bên dưới vô địch. Hắn sẽ là thế giới thần, vạn ma chi tổ La Hầu Thiên Sát đối thủ sao? Liên Tử Phong trong lòng cổ thần căn bản không có nửa chút lòng tin. Tiểu tử, ngươi là không phải bổn tọa đối thủ, không muốn làm vô vị phản kháng. La Hầu Thiên Sát lạnh lùng cười nói. Đánh còn không có đánh, ngươi cũng biết chắc thắng ta. Ta Diệp Tín hôm nay sẽ để cho ngươi biết, tổ thần cũng là có thể đánh bại dẫn ngộ thế giới thiên đạo pháp tắc thần. Diệp Tín ngang ngược vô cùng nói. Hắn cả đời, đều là truyền kỳ cả đời, giống như sao băng quật khởi. Để cho thế nhân chỉ có thể quỳ bái hắn phần. Tự nhiên tính cách ngang ngược vô song. Cuồng vọng tự đại, thế giới thần bên dưới đều là run rế, đây là hàng cổ không thay đổi định luật. La Hầu Thiên Sát thanh âm vô cùng lạnh lùng. Thử một lần cũng biết kết quả. Hừ. La Hầu Thiên Sát không có ở đây nói nhảm, một tiếng hừ lạnh. Trong cơ thể vô tận ma khí, trong phút chốc buộc phát ra, đánh vào phụ cận hư không cũng tan vỡ. Mênh mông ma huy ba động bao phủ thập phương, làm cho cả thiên địa cũng mở đi. Giống. Diệt thần ma trưởng. La Hầu Thiên Sát gầm thét một tiếng, bốn phía vô tận ma khí điên cuồng phun trào. sau đó, thực chất hóa, huyễn hóa thành một cái chỉ uy thế kinh thiên, che khuất bầu trời cự trưởng, hướng Diệp Tín vỗ vào đi. Chô đi qua, kinh khủng ma huy, để cho hư không vỡ nát. Diệp Tín giống vậy thần ma lực bùng nổ, ở dưới chân hắn tạo thành trắng đen xen kẽ thần ma đồ. Uy thế vô song, rung trời hám địa. Rốt cuộc có một cái đối thủ cường đại xuất hiện, lúc này Diệp Tín nhiệt huyết sôi trào, chiến ý trùng tiêu. Phảng phất có trở lại chính mình mới tới thần ma thiên giới lúc, cùng rất nhiều thần ma cường địch chém giết nhiệt huyết cảm giác. Sắt. Thiên đế trung hóa thành một vệt sáng, lấy vô thượng lực, đập về phía La Hầu Thiên Sát ma trưởng. Ở ba. Ma trưởng cùng thiên đế trung va chạm vào nhau. Vô tận hư không vỡ nát hủy diệt. Đáng sợ năng lượng đánh vào, trực tiếp phá hủy gần phân nửa tử phong khu vực. Vô số phàm nhân con kiến hôi, chết ở sóng trùng kích trung. Cao cao tại thượng thần ma môn, căn bản không quan tâm bọn họ bảy kiến cỏ này sinh tử. Thần ma thiên giới sinh linh thọ mệnh rất dài, nhưng cũng rất ít người chết với tuổi thọ đại hiện. Phần lớn, đều chết ở thần ma chiến đấu trong dư âm. Con kiến hôi, liền lại như thế hèn mọn đáng thương. Tại sao có thể như vậy, a? Làm người ta khó tin, vừa mới còn ma huy thao thiên La Hầu Thiên Sát, lại bị thiên đế trung đánh trúng, hét thảm một tiếng. Giống như chặt đứt tuyến diều giấy như thế, nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống. Ùng ùng. Trực tiếp đập vỡ mấy vạn dặm đại địa. Này! Lúc này xem cuộc chiến tử phong cổ thần, hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, căn bản không thể tin được con mắt của mình. Đạo tổ đem La Hầu Thiên Sát đánh hạ trời cao. Đây chính là vạn ma chi tổ a. Ma tổ La Hầu Thiên Sát, vạn ma chi tổ, huyết lệ ngút trời, liền này. Đừng tưởng rằng ngươi là thế giới thần, liền coi chính mình là địch. Diệp Tín lạnh lùng rêu cợt nói. Ngay cả mình cũng không nghĩ tới, có như vậy chiến quả. Thật sự là, vừa mới La Hầu Thiên Sát ma huy quá kinh người. Hơn nữa, thế giới thần danh tiếng rất lớn. Con tưởng rằng hắn rất lợi hại. Lúc này, trong lòng đất truyền ra rít lên một tiếng thanh âm. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý, bản tổ vẫn là không có sử xuất toàn lực. Cuồng ngạo ma tổ, vừa mới quả thật coi thường Diệp Tín, không thấy hắn coi ra gì. Nếu không, cũng không phải như thế chi thức ăn. Ẩm. Đại địa lần nữa băng liệt, một đạo ma to lớn ảnh vọt ra, bay lên bầu trời. Lúc này, La Hầu Thiên Sát trong tay, lại nhiều hơn một cái màu đen nhánh, ma khí quấn quanh trường thương. Thí thần thương, La Hầu Thiên Sát bản mệnh trí bảo, trung phẩm thái sơ trí bảo. Là hắn năm đó càn quét thiên hạ khát máu vũ khí. Tiểu tử. Vừa mới ngươi ủy vào cực phẩm thái sơ trí bảo, đem bổn tọa đánh vào đại địa. Bây giờ thí thần thương ra, ngươi chịu chết đi. Đối với Diệp Tín trong tay thiên đế trung, La Hầu Thiên Sát phi thường thấy thèm. Đây chính là cùng bản phủ một cái cấp bậc trí bảo A. Không có bất luận là sóng năng lượng nào, một cổ lệnh thiên địa đều phải run rẩy lực lượng, từ trên người La Hầu Thiên Sát tuân ra đi ra. Đây là thiên đạo pháp tắc. Thế giới thần mới có thể lãnh ngộ lực lượng đáng sợ. Thiên đạo pháp tắc vừa ra, thiên băng địa liệt, kinh thế bay. Một cổ vô hình oai, trực tiếp để cho gần nửa tử phong khu vực vỡ nát. Sắt. La Hầu Thiên Sát, tay cầm thí thần thương, lấy một đạo thần bí quy tích, hướng Diệp Tín đánh tới. Tốc độ nhanh đến, lấy Diệp Tín thực lực, cũng thiếu chút nữa không thấy rõ La Hầu Thiên Sát bóng người. Này chính là thiên đạo pháp tắc tốc độ pháp tắc, sắp đến gần tốc độ ánh sáng. Thật là bá đạo thiên đạo pháp tắc lực, đây chính là thế giới thần thực lực chân chính sao. Diệp Tín hơi biến sắc mặt, liền vội vàng huy động thiên đế trung lớp đi. Nhất thời bài sơn hải đảo lực lượng, điên cuồng cuốn hướng La Hầu Thiên Sát. Ùng ùng ba. Đáng sợ uy thế, ở trong hư không nổ tung. Thiên đế trung cùng thí thần thương, ở hư không không ngừng đụng nhau. Bộc phát ra, so với Thái Dương còn phải nóng rực quan mang. Nếu như có tổ thần ở phụ cận, vẫn sẽ bị xung kích ba trong nháy mắt tan cảnh mây khói, hình thần câu diệt. Cổ lực lượng này đụng nhau, quá cường đại. Một lát công phu, hai người đại chiến kịch liệt, đã đem toàn bộ tử phong khu vực đánh nát. Trừ đi một tí cường đại thần linh còn sống, toàn bộ tử phong khu vực trùng, không có một chút sinh cơ. Đây chính là thế giới thần lực lượng kinh khủng. Cho nên Diệp Tín mới sẽ chọn cách xa Tắc Hạ học cung chiến đấu. Nếu không, lúc này bị phá hủy không còn là tử phong khu vực, mà là Tắc Hạ học cung. Chương 111, thần ma hợp nhất, bại ma tổ. Đáng ghét, tiểu tử này bất quá tổ thần cảnh, cho dù thần ma song tu, nắm giữ cực phẩm thái sơ trí bảo, cũng không khả năng như thế cường đại a. Sử xuất toàn lực sau đó, vẫn là không có bắt lại Diệp Tín, cùng hắn đánh bất phân cao thấp, trong lòng La Hầu Thiên Sát quá sợ hãi. Tổ thần cảnh con kiến hôi, cũng có thể cường đại đến trình độ này. Giống. Bị trong mắt mình con kiến hôi, dồn đến loại trình độ này. La Hầu Thiên Sát phát ra một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Ma khí cuồn cuộn, cả thế giới cũng lâm vào La Hầu Thiên Sát ma huy bên trong. Ma thôn thiên hạ. Theo La Hầu Thiên Sát quát một tiếng giống. Toàn bộ bao phủ trong thiên địa ma khí tê động, giống như là thủy triều, ở trong hư không phun trào lên màu đen ma khí sóng thần, hướng Diệp Tín cắn ướt. Thanh thế kinh thiên địa, hư không không ngừng vỡ nát. Diệp Tín mọc như rừng trên hư không, trong tay thiên đế trung phát động thay đổi thời không uy năng. Ở trước mặt mình, vỡ ra một đạo đường hầm không thời gian. Ngay sau đó, đánh thẳng tới sóng thần như vậy ma khí, giống như là ngã vào vạn trượng thâm uyên, toàn bộ bị trước người Diệp Tín, kia vỡ ra đường hầm không thời gian nuốt vào. Trong phút chốc, còn uy thế sợ thiên ma tức, toàn bộ tan thành mây khói. La Hầu thiên sắc không cam lòng, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Thí thần thương lần nữa đâm về phía Diệp Tín. Diệp Tín cũng không cam chịu yếu thế, thiên đế trung bùng nổ kinh khủng oai, vô thượng lực, đập tới. Ẩm. Hai người ở hư không lẫn nhau ngạnh hám đụng nhau một chiều, mỗi người té bay ra ngoài, đụng nát vạn dặm nặng nề hư không. La Hầu thiên sắc nắm giữ chân chính bất diệt ma thể. Mà Diệp Tín chính là hủy diệt ma thể cùng tới thiên thần thể dung hợp thể chất, thần ma bất bại thể. Lực phòng ngự vô song, có thể so với phòng ngự hỗn độn chí bảo. Vì vậy, chỉ sợ đụng nát nặng nề hư không, hai người cũng không có bị thương. Chút thương thế này hại, còn phá bọn họ không được phòng ngự. Tiểu tử, chẳng lẽ thần ma đôi tu chân lợi hại như vậy sao? Có thể cùng nắm giữ thế giới thiên đạo pháp tắc thần đánh một trận. La Hầu thiên sát vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Lúc này hắn trong lòng phi thường rung động, cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính mình lại không bắt được một cái tổ thần. Chẳng lẽ, này đệ nhất thế giới cái thần ma đôi tu nhân, thật nắm giữ tùy tiện vượt cấp năng lực chiến đấu. Ngươi đã toàn lực đánh ra, nhưng là ta còn không có. Diệp Tín cười lạnh một tiếng. Ngươi có ý gì? La Hầu thiên sát cả kinh nói. Trong lòng nhất thời có cổ phần cảm giác không ổn. Ngươi không phải hỏi ta thần ma song tu lợi hại đến mức nào sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, thần ma song tu lợi hại đến mức nào. Diệp Tín thật lớn thanh âm, ở trong hư không quần quần vang dội. Nhất niệm thần ma hợp nhất. Diệp Tín phát huy chính mình thần ma song tu trung cực lực lượng. Thần cùng ma, hai chữ hoàn toàn bài xích lẫn nhau lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Sinh ra không tưởng tượng nổi tới cực điểm lực lượng kinh khủng. Đây là Diệp Tín sáng chế ra tuyệt thế thần thông nhất niệm thần ma trung cực lực lượng. Cũng là hắn lần đầu tiên sử dụng được. Bởi vì lúc trước, còn không có người có thể có tư cách, để cho hắn sử dụng ra thần ma hợp nhất chiêu thức. Ẩm. Lúc này, Diệp Tín cả người bị màu u lam rét lạnh ngọn lửa, bọc lại toàn thân, giống như địa ngục chiến thần. Vòng ngoài, chính là một vòng màu vàng kim thánh quang bao phủ, quang minh long trọng. Quang minh thần thánh bên trong đan vào địa ngục thâm nguyên lũ hỏa. Thần tính, ma tính, ở trong cơ thể hắn đồng thời phun mạnh ra tới. Sau đó ở trên bầu trời, dung hợp thành một bộ càng thêm cự đại thần ma hắc bạch đồ. Một thanh ma khí uy nghiêm màu đen ma kiếm. Một thanh thánh quang lẫm nhiên hoàng kim thần kiếm. Đồng thời trên không trung vô căn cứ ngưng tụ mà thành, uy thế kinh khủng tới cực điểm. Ngay sau đó, ma kiếm cùng thần kiếm dung hợp làm một thể, tạo thành một thanh thần ma kiếm. Thần ma kiếm vừa ra, kiếm khí ngang dọc triệu dặm, làm cho cả thiên địa cũng run rẩy. Nay phong mang, uy thế này, lớn đến không thể địch nổi tình cảnh. Vô tận đáng sợ năng lượng, đang không ngừng chấn động, chấn vỡ triệu dặm hư không. Kiếm này, làm sử, chư thần tạ tội. Kiếm này, nên chém, quần ma chém đầu. Đây là cái gì chiêu thức, tốt khí tức kinh khủng. La Hầu thiên sát lại lộ ra kinh hoàng thần sắc. Chém. Diệp Tín một tiếng quát chói tai. Hưu. Thần ma kiếm bay thẳng sát hướng La Hầu thiên sát. Chô đi qua, thiên hạ quy khư. Đến đây đi, bổn tọa muốn nhìn một chút, ngươi vị này duy nhất thần ma đôi tu nhân, kết quả lợi hại đến mức nào. La Hầu thiên sát trong tay thí thần thương, sử dụng ra quần quận vô địch thiên đạo pháp tắc, trực tiếp sát hướng kia ngang dọc hư không tới thần ma kiếm. Ẩm. Kinh thế nổ mạnh oai, để cho thiên địa cũng sụp đổ. Vô tận khí tức hủy diệt, ở tàn phá bát phương. A. Trong lúc nổ tung truyền đến ma tổ tiếng kêu thảm thiết, hắn nhục thân bị thần ma kiếm đâm xuyên qua. Ngươi lại đánh bại bổn tọa, lại bại bởi một cái tổ thần cảnh con kiến hôi. Chẳng lẽ đây chính là thần ma song tu đáng sợ sao? La Hầu thiên sát khó có thể tin hết. Lúc này, hắn nhục thân bị thần ma kiếm đánh nát một nửa. Bất quá tu ma giả sức khôi phục là phi thường cường đại đáng sợ. La Hầu thiên sát còn đủng có bất diệt ma thể. Rất nhanh, La Hầu thiên sát vỡ nát nhục thân lần nữa phục hồi như cũ. La Hầu thiên sát, bây giờ ngươi minh bạch thần ma song tu lợi hại đi. Diệp Tín cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý. Ngươi có thể đủ đánh bại ta, nhưng bây giờ ngươi không cách nào đem ta đánh chết, thậm chí không cách nào phong ấn. Bổn tọa vừa mới phá phong mà ra, thuộc về tối trạng thái suy yếu. Chỉ cần đối đãi với ta khôi phục nhất định trạng thái, kia sợ là không phải đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng chém chết ngươi. Ha ha ha, qua một thời gian ngắn, bổn tọa trở lại tìm đánh một trận. La Hầu Thiên Sát cười ha ha một tiếng, sau đó trốn vào hư không rời đi. Đáng ghét. Thấy La Hầu Thiên Sát biến mất, sắc mặt của Diệp Tín tái xanh tới cực điểm. Lúc này Diệp Tín mới ý thức tới, La Hầu Thiên Sát nói đúng. Đừng xem hiện tại chính mình đè hắn, đưa hắn ma khu đánh nát. Nhưng, chờ hắn khôi phục một ít trạng thái sau đó, chính mình tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Một điểm này, Diệp Tín là vô cùng rõ ràng. Chính mình sử xuất chiến lược mạnh nhất, cũng mới miễn cưỡng đánh bại suy yếu nhất La Hầu Thiên Sát. Toàn thịnh La Hầu Thiên Sát, đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Khôi phục trạng thái, chỉ cần phụ trợ một ít phương pháp, rất nhanh thì có thể khôi phục. Mà Diệp Tín, là không thể nào trong thời gian ngắn, đột phá đến thế giới thần. Cái này làm cho hắn lâm vào trong nguy cơ. Mang theo bất an tâm tình, Diệp Tín quay trở về Tắc Hạ học cung. Mà Tử Phong tổ thần, lúc này là hoàn toàn thuộc về trong khiếp sợ. Đạo tổ lại đem La Hầu Thiên Sát đánh bại, để cho hắn thương hoàng trốn. Cái kết quả này quá mức rung động, để cho hắn giật mình không thôi. Cương tuyệt địa lực lượng, đáng sợ thần thông. Kia thần ma kiếm coi là thật vô địch thiên hạ. Càng xa xăm, thiên đế giống vậy trong bóng tối người xem. Đáng ghét, Diệp Tín thậm chí ngay cả ma tổ cũng đánh bại, thần ma song tu, quả thật kinh thế hai tủ. Bất quá, bây giờ ma tổ là suy yếu nhất thời điểm, chờ hắn khôi phục đỉnh phong, Diệp Tín ngươi như thường phải chết. Thiên đế hung hăng nói, khoe miệng lộ ra một tia ác độc nụ cười. Mặc dù chiến quả để cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ cần đợi một thời gian ngắn. Diệp Tín như thường không trốn thoát ngày rổ. Chương 112, Bàn Tổ Lăng. La Hầu Thiên Sắt mang theo không cam lòng tâm tình, hạ xuống đến ma vực Trung Thánh Ma Điện. Lúc này, hắn thối lui ra trạng thái chiến đấu, khôi phục được người bình thường như thế. Là một cái tà khí lâm nhiên, anh tuấn vô song thanh niên bộ dáng. Chín trượng thân cao, mặt xanh răng nanh, là hắn bất diệt ma thể trạng thái chiến đấu. Cuồng ngạo tự đại hắn, đối với thua ở Diệp Tín cái này tổ thần cảnh con kiến hôi trong tay, cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Trong lòng của hắn hận ý ngút trời. Thề, nhất định phải mau sớm khôi phục trạng thái, đem điều này đả thương chính mình đáng ghét tiểu tử bóc chết. Đứng lại, ngươi là người phương nào, mật dám xông vào Thánh Ma Điện, không biết sống chết. Lúc này, có hơn 10 người thiên ma, ở một tên cổ ma dưới sự hướng dẫn, cản lại La Hầu Thiên Sát. Ta là ma tổ La Hầu Thiên Sát. La Hầu Thiên Sát lãnh ngạo địa báo ra chính mình đại danh. Các ngươi những thứ này thằng nhóc con, không muốn sống. La Hầu Thiên Sát một tiếng hừ lạnh, kinh khủng ma huy tản mát ra. Thánh Ma Điện mười mấy người nhất thời sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được bị ma huy chấn nhiếp, quỳ lệ trên đất. Vừa lúc đó, Thánh Ma Đế bóng người, vô căn cứ ngưng tụ đi ra. Tham kiến Ma Đế. Quỳ dưới đất không cách nào đứng dậy Thánh Ma Điện nhân, liền vội vàng hành lễ nói. Ma tổ chủ nhân, ngươi phá trận mà ra rồi hả? Lúc này, Thánh Ma Đế kích động nhìn về phía La Hầu Thiên Sát. Năm đó La Hầu Thiên Sát còn chưa bị phong ấn lúc, Thánh Ma Đế chính là thủ hạ của hắn số một côn đồ. Lại làm sao có thể không nhận ra La Hầu Thiên Sát tới? Thánh Ma, bổn tọa trở lại. La Hầu Thiên Sát nhàn nhạt gật gật đầu. Nhanh, còn không nhanh chóng đi thông báo toàn bộ Thánh Ma Điện nhân trở lại, tham bái vĩ đại ma tổ đại nhân. Thánh Ma Đế hướng về phía bốn phía nhân quát lên. Ngay sau đó cung kính nói, ma tổ đại nhân, xin mời. La Hầu Thiên Sát đi vào Thánh Ma Điện trung. Cung nên ma tổ đại nhân trở về. Cự đại Thánh Ma Điện, La Hầu Thiên Sát ngồi ở ngai vàng, mắt nhìn xuống quần ma. Thánh Ma Đế lui mà thứ hai, ở trước mặt ma tổ cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Vĩ đại vạn ma chi tổ A, là bọn hắn toàn bộ ma giới tín ngưỡng. Lúc này toàn bộ Thánh Ma Điện nhân, cũng kích động dị thường. Ma tổ cuối cùng từ hắc ám cấm phân biệt ra rồi. Ma tổ đại nhân, cuối cùng đem ngươi trông đợi trở lại, xin dẫn chúng ta ma giới đi về phía huy hoàng. Phía dưới ma giới chúng ma, hưng phấn khẩn cầu. Yên tâm, bổn tọa nhất định sẽ làm cho ma giới thống trị cái thế giới này. Bây giờ các ngươi đi bên ngoài, nhớ bắt một ít tu thần giả trở lại. Bổn tọa muốn lợi dụng bọn họ máu thịt, khôi phục trạng thái. La Hầu Thiên Sát ma khí uy nghiêm phân phó nói. Chỉ cần bổn tọa khôi phục lại trạng thái tốt cùng, không có hy tổ ba cái chuyện xấu ra hỏa. Thiên hạ này cũng định thuộc về ta ma giới. Ha 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 ba. La Hầu Thiên Sát ha ha phá lên cười, trong ánh mắt tràn đầy ngạo thị thiên hạ ngang ngược. Là ma tổ đại nhân. Ở Thánh Ma Đế dưới sự hướng dẫn, đông đảo cổ ma, tổ ma, ma đế rồi rít biến mất ở trong đại điện. Đi ra ngoài bắt tu thần giả rồi. Đạo tổ Diệp Tín. La Hầu Thiên Sát lộ ra một tia cười tàn nhẫn cho, chờ bổn tọa khôi phục trạng thái sau đó, chính là ngươi ngày rổ. Ngươi đánh nát ta nhục thân. Là bổn tọa lớn nhất sỉ nhục. Tắc Hạ học cung, Hồng Mông điện. Đạo tổ, bây giờ ma giới khắp nơi bắt tu thần giả, chọc cho thần giới tu luyện giả người người tự nguy, tựa hồ đang tiến hành âm mưu gì. Còn nữa, rất nhiều thần giới thế lực, cầu tha thứ đạo tổ ngươi xuất thủ cứu bọn họ. Băng Ly tổ thần bẩm báo nói. Theo ma tổ La Hầu Thiên Sát đi ra. Hừ, ban đầu bọn họ thần giới liên thủ vây công chúng ta Tắc Hạ học cung thời điểm, thế nào không thấy thủ hạ bọn hắn lưu tình. Ban đầu đạo tổ bị toàn bộ thần giới đuổi giết thời điểm, thế nào không thấy thủ hạ bọn hắn lưu tình. Hiện ở muốn chúng ta đi cứu bọn họ, căn bản không khả năng. Thiên Ma Vương tức giận hừ nói. Đối với thần giới đám kia chán ghét đồ vật, hắn chán ghét hết sức. La Hầu Thiên Sát nói cho ta biết, hắn là bị thiên đế thả ra ngoài, để cho hắn đối phó ta. Tự làm tự chịu, ta có thể không phải là cái gì thánh nhân, để cho bọn họ thần giới mọi người tự sinh tự diệt đi. Diệp Tín lạnh lùng hừ một cái. Trong lòng đối với thiên đế loại này hành vi, tức giận vô cùng, đống dưng cho mình chế tạo một cái đại địch. Để cho hắn xuất thủ cứu thần giới nhân, căn bản không khả năng. Cái gì, thiên đế như thế hèn hạ, lại phát ra La Hầu Thiên Sát cái này đại ma đầu. Chơi ạ! Băng Ly tổ thần vẻ mặt không thể tin. Coi như biết thiên đế rất hèn hạ, nhưng không nghĩ tới phát điên đến tình trạng như thế. Ta không có đoán sai lời nói, La Hầu Thiên Sát muốn lợi dụng tu thần giả máu thịt, giúp hắn khôi phục nhanh chóng trạng thái tốt cùng. Diệp Tín trầm giọng nói. Nếu để cho La Hầu Thiên Sát khôi phục trạng thái tốt cùng, bọn họ còn có đường sống sao? Diệp Tín cảm thấy thời gian cấp bách, để lại cho mình thời gian không nhiều lắm. Các ngươi lưu thủ Tắc Hạ học cùng, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngay sau đó, Diệp Tín thân ảnh biến mất ở Hồng Mông Thần Điện. Muốn chạm sát ma tổ La Hầu Thiên Sát, thì nhất định phải tìm tới máy mới duyên, trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Đột thế giới phá thần con đường này, trong thời gian ngắn là không có khả năng thực hiện, Diệp Tín trực tiếp không có cân nhắc đột thế giới phá thần khả năng. Như vậy nhất định tu tìm tới gia tăng chiến lực cơ duyên. Toàn bộ thiên hạ, có thể làm cho hắn có cơ duyên thực lực lớn tăng địa phương, cũng chỉ có thứ một cấm địa sinh mệnh bản tổ lăng. Bản tổ cùng thế giới pháp tắc đại chiến, khai thiên lập địa, sau khi ngã xuống, tạo thành đất chôn. Là cả thần ma thiên giới, nguy hiểm nhất, hung sát nhất địa phương. Liên ban đầu hy tổ đám người, cũng không dám xông vào. Bản tổ thực lực quá mạnh mẽ, đạt tới thiếu chút nữa liền chém chết thế giới quy tắc bước. Phải biết thế giới quy tắc thực lực, vượt qua thế giới thần. Bản tổ cường đại, đủ để một búa đấm phát chết luôn hy tổ, ma tổ bốn vị thế giới thần liên thủ. Cho dù hắn vẫn lạc sau, hắn nhục thân tạo thành sắc khí, cùng khai thiên đánh một trận, không có tản đi bá thiên một phủ pháp là ý cảnh. Viễn cổ đại thần cũng khó có thể chịu được ở. Nhưng, Diệp Tín tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Không hề làm gì, đợi La Hầu Thiên Sát khôi phục trạng thái tột cùng đánh tới. Chỉ sợ sông bàn tổ lăng, là cựu tử nhất sinh tình cảnh, hắn đều phải đi vào. Đây là hắn duy nhất có máy sẽ chiến thắng La Hầu Thiên Sát, thậm chí chém chết hắn hy vọng. Thứ một cấm địa sinh mệnh bàn tổ lăng, ở vào thiên chi tây cực chi địa. Bàn tổ là trong thiên địa mạnh nhất thần ma, thực lực mạnh mẽ đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Là có thể cải thiên hoán địa, thiếu chút nữa chém nát thế giới quy tắc ngon nhân. Hắn đất chôn, không người dám xông. Không biết bao nhiêu năm sau đó, Diệp Tín trở thành thứ nhất xông vào bản tổ lăng nhân. Nơi này, là một cái bể tan cảnh không chịu nổi, hỗn độn chi khí đậm đà nơi. Diệp Tín mới vừa tiến vào bản tổ lăng, liền có một cẩu ngút trời đáng sợ sát khí, hướng hắn tập kích tới. Bản tổ đại thế giới chiến quy tắc thất bại, ôm hận vẫn lạc, ở đất chôn tạo thành vô cùng đáng sợ sát khí. Nhất thời để cho sắc mặt của Diệp Tín đại biến, cảm giác chính mình thần trí bắt đầu mơ hồ. Sát khí quá đáng sợ. Hắn không ngăn được. Lúc này, trong cơ thể hắn hai khỏa thần châu, lại phát ra mãnh liệt quang mang. Đem bản tổ vẫn lạc tản mát ra sát khí xua tan. Trong lòng Diệp Tín đại thở phào nhẹ nhõm. Thần châu vừa cứu hắn một cái mạng. Nay hơn 1.000 năm đến, hắn không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu lần sống chết trước mắt. Thần châu cũng cứu nó một mạng. Chương 113, nửa bước thế giới thần. Khai thiên tam thức, yêu cầu thủ đạt. Bàn tổ táng thân địa, một mảnh thê hoang tĩnh mịch. Không có nửa điểm tức giận, có chỉ là khí tức tử vong, cùng oán khí hóa thành kinh khủng sát khí. Vô tận sát khí đang cuộn trào lan lộn. Diệp Tín có thần châu bảo vệ, sát khí đã không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn ở bàn tổ lăng bên trong, không ngừng hướng sâu bên trong đi tới. Tìm làm cho mình cường đại cơ duyên. Đột nhiên, Diệp Tín lọt vào một cái kinh khủng tịch diệt không gian tối tăm. Này. Đây là đang nơi đó, tại sao ta cảm giác chính mình không cách nào nhúc nhích? Sắc mặt của Diệp Tín đại biến. Hắn cảm giác mình nội tâm đang run rẩy. Lúc này Diệp Tín, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Thậm chí tứ chi cũng không thể nhúc nhích. Cảm giác thời gian tựa hồ ngưng, hắn ở bóng đêm vô tận trong vực sâu, vô chỉ cảnh đi xuống đất rơi xuống. Vô tận đen sẫm, vô tận tĩnh mịch. Diệp Tín cảm giác gì cũng đánh mất, thậm chí không cảm giác được thời gian chạy mất. Ngoại trừ ý thức bên ngoài. Đầy đủ mọi thứ cảm giác đều biến mất. Bàn tổ lăng, quả nhiên là trên cái thế giới này nguy hiểm nhất, tối làm người tuyệt vọng chỗ hung hiểm. Trong lòng Diệp Tín phi thường gấp gáp. Nữ nhi của hắn, các đệ tử còn ở bên ngoài. Nếu như mình không cách nào đi ra ngoài, bọn họ rất có thể chết ở La Hầu Thiên Sát đồ đao bên dưới. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Nhưng, vô luận hắn như thế nào liều mạng dãy ruột, căn bản là vô dụng. Trong lòng dần dần tuyệt vọng đứng lên. Không biết rơi bao lâu, đi qua bao nhiêu năm tháng thời gian. Bởi vì Diệp Tín căn bản liền không cảm giác được thời gian chạy mất. Ung ung ba. Đột nhiên, thiên lôi nổ vang, giống như ngày tận thế tới như thế sợ hãi. Từng đạo to lớn thiểm điện, ở tĩnh mịch hắc ám trong không trung lóe lên. Thông qua thiểm điện quan mang, Diệp Tín rốt cuộc có thể nhìn thấy đồ. Hắn rốt cuộc nhìn thấy một kia đi ra cái không gian này hy vọng. Đồng nhiên, Diệp Tín cảm giác vô cùng kinh hãi, giật mình mà nhìn mình trước mặt. Nơi đó, lại lặng lặng nằm một người. Không đúng, là một cỗ thi thể. Hắn thân mặc da thú, khôi ngô cao lớn, 27-28 tuổi bộ dáng. Lặng lặng trôi lơ lửng ở tĩnh mịch không gian tối tăm. Cả người phát ra một cổ, khiến người ta run sợ uy nghiêm vô thượng, để cho người ta không nhịn được nghĩ sẽ đối hắn quỳ bái. Mặc dù, hắn đã chết không biết bao nhiêu năm. Nhưng thi thể và ngủ thiếp đi như thế, hoàn chỉnh hoàn mỹ, không có nửa điểm tử khí. Khó khăn. Chẳng lẽ là bản tổ đại thần thi thể? Chính là một cỗ thi thể, là có thể tản mát ra đáng sợ như vậy uy thế. Ngoại trừ bản tổ, không thể nào là những người khác. Trong lòng Diệp Tín lúc này rung động tới cực điểm. Không nghĩ tới bản tổ đại thần thi thể, xuất hiện ở bên cạnh mình. Mặc dù hắn đã chết, nhưng hắn thật sự phát ra giận thế, vẫn như là một ngọn núi lớn nặng nề. Ép tới Diệp Tín có chút thở không nổi. Thật đáng sợ. Chết thi thể cũng kinh khủng như vậy, kia bản tổ còn sống thời điểm, lại cường đại đến cái dạng gì không tưởng tượng nổi cảnh giới. Diệp Tín cũng không thể tin được rồi. Không trách, có như thế sức mạnh to lớn, đem hỗn độn bổ ra, tạo thành một thế giới. Bản tổ tuyệt đối là không phải phổ thông thế giới thần đơn giản như vậy. Đồng nhiên, vô tận hỗn độn thần quang bạo nổ hiện, một cổ mênh mông vô so bị lực lượng, từ bản tổ trong thi thể tuôn ra ngoài. Cực lớn uy áp bao phủ khắp tĩnh mịch không gian tối tăm. Hỗn độn thần quang từ bản tổ trong thi thể bắn đi ra, xông thẳng Diệp Tín đi. Sắc mặt của Diệp Tín đại biến, hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Nhưng phát giác, bất kể như thế nào thử, đều không cách nào nhúc nhích. Hắn đã sớm bị giam cầm ở rồi này phiến trong hư không. Ầm. Hỗn độn thần quang trực tiếp bắn vào rồi Diệp Tín trong cơ thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Tín trong đầu chợt xảy ra thần kỳ một màn. Toàn bộ thế giới tinh thần hải dương trong nháy mắt huyễn hóa thành một mảnh hỗn độn mông lung, thiên địa không mở màn cảnh. Liên mảnh hỗn độn này trong mông lung, một vị đính thiên lập địa, thân mặc da thú, tóc thai bù xù, tay cầm cự phủ, dáng phi thường to lớn, cực giống dã man nhân vĩ đại bóng người, sừng sững ở hỗn độn giữa. Toàn bộ hỗn độn thần ma bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, căn bản không dám đến gần người khổng lồ này 1 triệu cây số bên trong. Hắn uy thế đủ có thể khiến toàn bộ thế giới hỗn độn, toàn bộ hỗn độn sinh linh run rẩy. Hắn quá mạnh mẽ. Cương đại đến toàn bộ hỗn độn sinh linh cộng lại, cũng là không phải hắn một chiêu địch. Dã man người khổng lồ kia đôi con mắt u sâu không lường được, phảng phất xem thấu thế gian hết thể hảo diệu cùng quy tắc, tràn đầy thâm thúy trí năng quang. Dáng khổng lồ dã man nhân, lúc này rốt cuộc động. Hai tay cầm lên cự phủ quá mức, cả người trong nháy mắt phảng phất hóa thành một cái bá thiên cự phủ, tiến vào nhân phủ hợp nhất huyền diệu cảnh giới. Nhất thời chỉnh phiến hỗn độn không gian, đều bị nồng nặc phủ ý đại đạo pháp tắc bao phủ. Kia hùng hồn uy thế ngập trời, khiến cho vô số sinh hoạt tại hỗn độn thần ma môn run rẩy, vạn phần hoảng sợ, phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đại đạo pháp tác hiện, toàn bộ hỗn độn sinh linh cũng cảm giác linh hồn mình bị xé nứt thống khổ. Bạch, một cái rất là đơn giản vung phủ động tác. Dã man nhân thâm thúy hai tròng mắt tràn đầy lanh ý cùng kiên quyết, làm cự phủ vung lên sau đó, phủ ý ngút trời công kích xé rách bên dưới, trước mặt hỗn độn không gian giống như tờ giấy như thế mỏng, trực tiếp bị xé nứt mở. Vô số hỗn độn sinh vật bị trực tiếp mất đi. Chỉ có số ít cường đại hỗn độn thần ma mới kéo dài hơi tàn đi xuống. Toàn bộ hỗn độn không gian, tựa hồ đang vào giờ phút này ngưng trệ, dừng lại ở thời gian này điểm. Nay một búa, kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần oai. Thanh khí thượng dương, chọc khí hạ trầm. Rất nhanh, liền tạo thành tân thế giới. To lớn dã man nhân cử động điên cuồng, đưa tới thế giới quy tắc công kích. Sau đó, trên trời hạ xuống thần lôi, dã man nhân bởi vì bổ ra hỗn độn hao phí quá nhiều lực lượng. Căn bản thế giới là không phải quy tắc đối thủ. Bị vô số đạo diệt thế thần lôi đánh trúng. Trong tay cự phủ bể nát. Hắn như núi nặng nề vĩ đại thân thể, mang theo vô cùng vô tận oán nghiệm ngã xuống. Hắn thi thể rơi vào đại địa, tạo thành bây giờ bản tổ lăng. Ừ. quan sát trong đầu đột nhiên huyễn hóa ra tới thần kỳ cảnh tượng. Con mắt của Diệp Tín trừng tròn xoe, tràn đầy rung động cùng không tưởng tượng nổi biểu tình. Hắn lại tận mắt nhìn thấy rồi bản tổ bổ ra hỗn độn cảnh tượng. Giống như đích thân tới hiện trường xem như thế, phi thường chân thực cảm. Huy động cự phủ, bổ ra hỗn độn, thanh khí lên cao, chọc khí hạ trầm, hình thành thiên địa. Này một đũa oai, để cho Diệp Tín cảm thấy thật sâu sợ hãi và rung động. Bản tổ thực lực, quá đáng sợ. Này đơn giản công kích uy năng, đáng sợ cực kỳ, tràn đầy đại đạo sức mạnh to lớn. Nếu như ngày đó hắn tại chỗ, lấy thực lực của hắn, quang xem này một đũa oai, đều sẽ làm ban đầu vỡ lạc. Đây là dị thường cơ duyên, lĩnh ngộ bản tổ tuyệt thế phủ ý đại đạo pháp tắc cơ hội. Diệp Tín âm thầm lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Tín trong đầu liền không kìm lòng được cũng nổi lên, mới vừa rồi dã man nhân trừ ra kia một đũa. Ý thức hoàn toàn đắm chìm trong, này một đũa vô cùng huyền diệu bên trong. Kia một đũa, tinh diệu tuyệt luân, hoàn toàn câu vẽ ra đại đạo pháp tắc thâm ảo nhất sức mạnh to lớn, để cho Diệp Tín càng có thể rõ ràng lĩnh ngộ. Diệp Tín trong đầu không ngừng hiện lên học hỏi đến mới vừa rồi dã man nhân bổ ra một đũa cảnh tượng. Kia ẩn chứa chí cao vô thượng phủ ý đại đạo pháp tắc, không ngừng bị hắn tìm hiểu thấu đáo vào trong xương. Những thứ kia thâm ảo tối tăm không biết không hiểu chỗ, không ngừng bị hắn từng cái phá giải. Càng không ngừng tìm hiểu, Diệp Tín càng cảm thấy kia một đũa phát tinh diệu cùng kinh khủng, cả người hắn là hoàn toàn đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Diệp Tín quá mức mê mệt trong đó, thời gian bất chi bất giác trôi qua rồi 3 năm. Rốt cuộc có một ngày, một đạo kinh khủng tuyệt luân phủ ý, từ hắn nội thể phóng lên cao. Còn như thiên thần nổi giận như thế, tràn đầy kinh khủng ý thế. Học hỏi bản tổ bổ ra hỗn độn, Diệp Tín bằng vào Thiên Phú Thần Châu giao phó cho siêu cường nộ tính, lĩnh ngộ ra rồi khai thiên tam thức. Thậm chí, còn thông qua bản tổ lưu hạ thế giới thần khí tức, dung nhập vào trong cơ thể mình. Tu vi tăng lên tới nửa bước thế giới thần cảnh. Cho dù là nửa bước thế giới thần, so sánh tổ thần đỉnh phong, cũng là một mình ngươi bay vọt thức mà tăng lên. Lúc này, ở mảnh này vô tận tĩnh mịch không gian tối tăm trung, Diệp Tín rốt cuộc có thể nhúc đích, bản tổ đại đạo pháp tắc, không có ở đây giam cầm hắn. Bởi vì hắn đã biến thành đại đạo pháp tắc một bộ phận. Hắn hoạt động một chút cứng ngắc tay chân, sau đó treo lập với hư không. Trong lòng vẫn còn có chút lòng rung động. Phải biết, nếu như không cách nào lĩnh ngộ khai thiên tam thức, trở thành bản tổ đại đạo pháp tắc một bộ phận, hắn đem sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Bản tổ lăng, thật sự là quá hung hiểm. Không trách, liền ban đầu hy tổ đám người, cũng không dám xông vào. Bọn họ không có Diệp Tín Thiên Phú Thần Châu, tiến vào bản tổ đại đạo pháp tắc chung, chỉ có thể vĩnh cửu bị vây ở chỗ này. Ngoại trừ có ý thức bên ngoài, không có cảm giác nào. Phù tới. Diệp Tín hét lớn một tiếng. Trong tay phải quang mang đại hiện, một thanh hung khí sát sát cự phủ, xuất hiện ở trong tay hắn. Cực phẩm thái sơ chí bảo bản phủ, đã bị thế giới quy tắc đánh nát. Bất quá, ở học hỏi bản tổ bổ ra hỗn độn trong cảnh tượng, Diệp Tín thành công đem bản phủ tin tức, ghi vào rồi trong đầu. Lúc này có thể thông qua vũ khí thần châu, huyễn hóa ra bản phủ. Đây chính là khai thiên hung khí, dính thế giới quy tắc khí tức. Tuyệt đối là mạnh nhất thái sơ chí bảo, thậm chí khả năng sánh bằng phổ thông đại đạo chí bảo uy năng. Sau này, ngươi liền kêu khai thiên phu đi. Theo ta đồng thời phách tấn cửu thiên thập địa. Diệp Tín thân mật vuốt ve một lần khai thiên phu. Khai thiên phu kêu thuận miệng. Sau đó Diệp Tín nhắm mắt minh tư, bổ ra hỗn độn một đũa đại đạo khí tức, từ trong cơ thể hắn vọt ra. Ngay sau đó, Diệp Tín trong đầu, huyễn nghĩ ra bản tổ bổ ra hỗn độn hình ảnh. Bắt trước hắn vung phủ đại đạo quý tích ra phủ. Đệ nhất thức, bá thiên. Diệp Tín đánh ra đệ nhất phủ, toàn bộ bản tổ lăng quyết liệt chấn động đứng lên. Đệ nhị thức, khai thiên. Diệp Tín đánh ra phủ thứ nhì, tĩnh mịch không gian tối tăm lại vỡ nát một mảng lớn. Đệ tam thức, phá thiên. Diệp Tín đánh ra phủ thứ ba, phảng phất là ban đầu bản tổ bổ ra hỗn độn như thế uy thế. Ùng ùng ba. Toàn bộ bản tổ lăng lại bắt đầu sụp đổ. Uy lực lớn đến vượt qua Diệp Tín tưởng tượng tình cảnh. Kinh khủng như vậy. Thật là mạnh khai thiên tam thức, để cho ta sức chiến đấu tăng cao mấy cái tầng thứ. Hơn nữa, vẫn có thể buộc phát ra tối cường đại đạo pháp tắc lực lượng. Nếu như ngày đó ta sẽ này khai thiên tam thức, kia ma tổ La Hầu Thiên Sắt cũng chưa có cơ hội sống sót rồi. Diệp Tín đối với chính mình sáng chế ra khai thiên tam thức, làm ra đánh giá. Đại đạo pháp tắc, mạnh hơn thiên đạo pháp tắc. Thần ma thiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có bản tổ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Nếu như, thế giới là không phải quy tắc hạn chế, kinh khủng bản tổ đã đột thế giới phá thần, đạt tới càng cao thâm mạt chắc cảnh giới. Hắn bổ về phía hỗn độn mục đích, dĩ nhiên là muốn lao ra mảnh thiên địa này, đi đến cao cấp hơn vị diện. Như vậy, bản tổ thực lực mới có tiếp tục đề cao khả năng. Đáng tiếc, cuối cùng hắn hay lại là thất bại, bỏ mình. Lĩnh ngộ đại đạo thần thông khai thiên tam thức, huyễn hóa ra lấy bản phủ vì mô hình khai thiên phu, tu vi tăng lên tới nửa bước thế giới thần. Lúc này Diệp Tín thực lực, tăng cao gấp mấy lần. Ma tổ, ta muốn nhìn, kế tiếp là người đó chết ai mất. Diệp Tín nói một cách lạnh lùng. Thực lực đại tăng, hắn tin tưởng vô cùng. Chỉ sợ La Hầu Thiên Sát khôi phục lại trạng thái tốt cùng, vẫn sẽ đánh chết hắn. Bàn tổ đại thần, ngươi đã vẫn lạc, nhưng ngươi uy danh không nên an nghỉ nơi này. Ta có một con trai, thiên phú tuyệt thế, ta muốn cho ngươi thi thể cùng hắn dung hợp, để cho hắn thừa kế ngươi đại đạo y bác. Xin bàn tổ đại thần tất thành. Diệp Tín hướng về phía bàn tổ thi thể, cung kính thanh âm. Bàn tổ thi thể, phảng phất nghe hiểu Diệp Tín lời nói như thế. Tự động trôi giạt đến trước người Diệp Tín. Diệp Tín mừng rỡ, đem bản tổ thi thể thu vào rồi không gian giới chỉ. Nếu như bản tổ không đồng ý, lấy Diệp Tín thực lực, thì không cách nào lấy đi hắn thi thể. Về phần tại sao, chính mình không luyện hóa bản tổ thi thể, với bản tổ thi thể hợp hai thành một, trong nháy mắt liền có thể trở thành thế giới thần. Là bởi vì Diệp Tín muốn đi chính mình nói, trở thành thế giới thần. Hắn không nghĩ thừa kế bản tổ đại đạo y bát. Hắn muốn đi ra so với bản tổ đại đạo, còn muốn cường đại nói. Mình là độc nhất vô nhị thần ma đôi tu giả, dĩ nhiên không cam lòng thừa kế người khác đại đạo, vung tha chính mình đại đạo. Ung ung ba. Diệp Tín vừa mới lấy đi bản tổ thi thể, toàn bộ bản tổ lăng kịch liệt chấn động lên. Không gian bắt đầu một tầng lại một tầng đất sụp bể. Toàn bộ bản tổ lăng, đã sớm bị Diệp Tín khai thiên tam thức bể tan cảnh. Bây giờ, không có bản tổ thi thể chấn áp, trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ mở. Diệp Tín lập tức hóa thành một vệt sáng, vọt ra khỏi bản tổ lăng. Diệp Tín này vừa rời đi, đó là 5 năm. 2 năm bị bản tổ đại đạo pháp tắc giam cầm, lâm vào bóng đêm vô tận, không có thế giới cảm giác chung. 3 năm đốn ngộ khai thiên tam thức, tu vi tăng lên tới nửa bước thế giới thần. Lúc này, Diệp Tín trở lại học cung. Lúc này, hắn mới phát giác bầu không khí có cái gì không đúng. Toàn bộ học cung bầu không khí có vẻ hơi khẩn trương, người sở hữu tràn đầy cảnh giác. A đạo tổ trở lại. Đạo tổ biến mất 5 năm trở lại. Có tuần tra học cung đệ tử phát hiện Diệp Tín bóng người. Cao hứng lớn tiếng kêu hô lên. Trải qua 5 năm trước thu nhận học sinh, học cung đệ tử nhân sinh đạt tới 100.000 khoảng cách. Đều là tu luyện một đạo thiên tài nhân vật. Ngay sau đó, Băng Ly Tổ Thần, Thiên Ma Vương, Tôn Ngộ Không đám người, bay đến Diệp Tín bên người. Đạo chủ, người rốt cuộc trở lại. Sư phụ, ta đây lão Tôn nhớ ngươi muốn chết. Hai người một khỉ, kích động dị thường. Đồng thời, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Bất kể gặp lại đại phiền toái, chỉ cần có đạo tổ chấn giữ, cảm giác tất cả vấn đề trong nháy mắt liền giải quyết. Đương nhiên, trong lòng bọn họ kinh hãi, đạo tổ cho bọn hắn cảm giác tựa hồ cùng lúc trước không giống nhau. Đạo tổ lại mạnh hơn rất nhiều. Hai người một khỉ cũng tổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, cảm giác lực tự nhiên phi thường cường đại. Cho dù Diệp Tín thu liễm khí tức đứng ở nơi đó, bọn họ đều cảm giác được lòng rung động, để cho linh hồn run rẩy. Này, bây giờ đạo tổ cường đại đến cái dạng gì đáng sợ cảnh giới? Hai người một trong lòng hầu rung động tới cực điểm. Ừ, lần này đi bản tổ lăng một chuyến, tốn thời gian 5 năm. Diệp Tín gật đầu một cái nói. Cái gì? Đạo tổ ngươi đi bản tổ lăng. Băng Ly Tổ Thần cùng Thiên Ma Vương vô cùng khiếp sợ, trợn mắt hốt mồm. Bản tổ lăng được xưng đệ nhất thế giới chỗ hung hiểm. Liên thế giới thần cũng không dám xông vào. Đạo tổ hắn chẳng những xông vào, hoàn thành công trở lại. Hơn nữa thực lực đại tăng, xem ra ở bản tổ lăng thu được thu hoạch không nhỏ. Đạo tổ. Quả nhiên là một cái nhân vật truyền kỳ. Liên bàn tổ lăng loại này hung hiểm cực kỳ địa phương, cũng hạn chế hắn không được. Tại sao học cung bầu không khí khẩn trương như vậy đứng lên? Diệp Tín nghi ngờ hỏi. Còn là không phải ma giới một đám người, bây giờ chú đóng ở Thiên Nam Thành, muốn tấn công chúng ta tắc hạ học cung. Băng Ly Tổ Thần nói một cách lạnh lùng. Ngay sau đó, nàng đem Diệp Tín đi sau đó, chuyện phát sinh giảng thuật cho Diệp Tín nghe. 5 năm qua, ma giới bằng vào La Hầu Thiên Sát uy thế. Đánh thần giới nhân tiết tiết tháo chạy. Mà thần giới lãnh tụ thần đỉnh, lại giống như rụt đầu ô quy như thế, co đầu rút cổ ở thần đỉnh trung, không dám ra tới cùng ma giới đối kháng. Mất đi thần đỉnh lãnh đạo, thần giới tự nhiên là không phải ma giới đối thủ. Bị điên cuồng sát lục, địa bàn bị ma giới từng bước một tàng thực. Ma giới thanh thế đạt đến tới được đỉnh phong. Gần đây, ở Thánh Ma Đế dưới sự hướng dẫn, ma giới tập hợp gần 100 danh tổ thần, hơn 10.000 danh cổ thần, mấy triệu đại quân ma giới. Chuẩn bị tấn công Tắc Hạ học cung. Đối mặt khí thế hung hung đại quân ma giới. Cộng thêm Diệp Tín cái này Tắc Hạ học cung định hải thần châm biến mất 5 năm, học cung các đệ tử, tự nhiên khẩn trương sợ. Hừ, hôm nay liền cùng ma giới tính một chút sổ cái đến thời điểm. Diệp Tín sắc mặt run lên, biến mất ở rồi trong hư không. Trong nháy mắt, Diệp Tín bóng người xuất hiện ở Thiên Nam Thành bầu trời. Lúc này, toàn bộ Thiên Nam Thành cư dân đều bị đại quân ma giới tàn sát giết sạch. Nơi này trở thành đại quân ma giới tạm thời đại bản doanh. Người nào dám xông vào ta đại quân ma giới đại bản doanh? Lúc này, tuần tra ma quân phát hiện Diệp Tín. Diệp Tín. Diệp Tín lạnh nhạt nói. À, hắn là đạo tổ. Những thứ này thiên thần cảnh, chân thần cảnh ma quân môn, bị dọa đến gần chết. Đạo tổ kinh khủng uy danh, đã sớm đi sâu vào lòng người. Đạo tổ Diệp Tín đánh tới rồi, bị giết tới, mau mau tổ chức phòng ngự. Bọn họ liền vội vàng hét lớn. Trong nháy mắt, vô số đạo ma tức xâm xâm bóng người, vọt lên bầu trời. Diệp Tín, ngươi biến mất 5 năm trở lại. Thánh ma đế sắc mặt âm trầm nói. Ta không có ở đây, các người đám này khiêu lương tiểu xỉu lại băng dâng lên. Diệp Tín cười lạnh một tiếng. Lại ngươi đã đến rồi, liền không cần đi. Vạn ma đại trận khải. Thánh ma đế quát to. Trong nháy mắt, toàn bộ tổ ma, cổ ma, đều hành động rồi, đem chính mình bàng bạc ma lực, rót vào trong đại trận. Vạn ma đại trận, là La Hầu Thiên Sát giao cho bọn họ tuyệt thế hung trận. Từ 10.000 tên cường đại tổ ma cùng cổ ma tạo thành, uy lực kinh người. Trận pháp tạo thành xong, vạn ma lực lượng ngưng tụ chung một chỗ. Trên bầu trời ngưng tụ hình thành một tôn to lớn ma ảnh. Giống. Ma khí uy nghiêm, ma âm chấn thế. Vạn ma tạo thành to lớn ma ảnh, hướng Diệp Tín mãnh liệt lướt đi. Diệp Tín một tiếng hừ lạnh, một trường đánh ra, nửa bước thế giới thần lực lượng phún ra ngoài. Xen lẫn bản tổ đại đạo pháp tắc. Toàn bộ hư không vỡ nát một mảng lớn. Chương 114, Trảm ma tổ, thế giới căn nguyên giáng thế, yêu cầu thủ đạt. Ung ung ba. Diệp Tín cự trưởng vỗ xuống hạ. To lớn ma ảnh liền một tia lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đập nát. Ngay sau đó, tạo thành đại trận vạn ma, bị Diệp Tín chụp rơi xuống rơi vào đại địa. Phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Phía dưới đại địa, bị đập hoàn toàn vỡ nát, cự đại liệt vết lan tràn mấy vạn cây số. Bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh, vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Bảo vệ tánh mạng có thể sức yếu, bị mất mạng tại chỗ, chết ở Diệp Tín một dưới lòng bàn tay. Còn sống ma giới người, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tín. Thật là không thể tin được, Diệp Tín thực lực của hắn, lại tăng lên đến một cái sâu không lường được tình cảnh. Vạn ma đại trận, cứ như vậy bị hắn một trưởng vỗ bể nát. Khó tin. Vốn cho là có vạn ma đại trận, có thể cùng Diệp Tín chống lại. Không nghĩ tới, quay đầu lại, vẫn bị hắn một trưởng nghiền ép, không chỉ có phá đại trận, còn đánh chết một nửa lấy thượng của ma. Liền tổ ma cũng đã chết chừng mấy vị. Bản đế không phục, dựa vào cái gì Diệp Tín cái này chỉ tu luyện rồi ngàn năm tiểu bối, đem chúng ta đông đảo hỗn độn, viên cổ đại ma, nghiền ép địa không cách nào phản kháng. Thánh ma đế sắc mặt thảm đạm, điên cuồng gầm to nói. Hắn tuyệt vọng phát hiện, bọn họ cùng Diệp Tín giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Bọn họ có thể sống hàng ngàn vạn năm tuyệt thế đại ma a, cứ như vậy bị nghiền ép địa không ngóc đầu lên được. Vì sự tình gì cái sẽ xuất hiện một cái đáng sợ như vậy thiên tài? Cùng hắn sống ở cùng một thời đại, là tối không chuyện may mắn. Mang ta đi tìm La Hầu Thiên Sát. Diệp Tín lạnh lùng hướng về phía Thánh Ma Đế nói. Là thời điểm giải quyết La Hầu Thiên Sát cái này uy hiếp. Ngươi nói khoác mà không biết ngượng, lại dám chủ động đi tìm ma tổ đại nhân chịu chết. Thánh Ma Điện cười lạnh nói. Đúng chính mình ma giới còn không có bại. Còn có vĩ đại ma tổ đại nhân. Chụp. Diệp Tín một cái tát đem Thánh Ma Đế chụp gần chết. Cả ngươi trên dưới, không có một chỗ là lành lặn vương. Máu thịt bé bét, đỏ thâm máu tươi, không ngừng ra bên ngoài tí tách. Ngươi nói nhảm gì đó, để cho ngươi dẫn ta đi tìm La Hầu Thiên Sát, liền lập tức mang ta đi. Diệp Tín lạnh lùng nói. Ngươi nếu muốn tìm chết, bản đế liền dẫn ngươi đi. Thánh ma đế chịu đựng đau đớn, tức giận hét. Chính mình đường đường ma giới nhân vật số 2, lại bị người như thế ngược đánh. Đáng tiếc, không có chút nào lực phản kháng. Thâm trung khí phẫn tỉnh, có thể tưởng tượng được. Ẩm. Trước khi đi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bảo vệ Tắc Hạ học cung an toàn, Diệp Tín đối toàn bộ Thiên Nam thành vô ra một trường. Toàn bộ Thiên Nam thành trong nháy mắt biến thành phế tích. Vô số thê tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không dạo dực. Ngươi! Thánh ma đế đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Diệp Tín. Diệp Tín một tát này đem mấy triệu ma quân đập chết hơn phân nửa. Nay cũng đều là hắn ma giới tinh binh cường tướng a. Thánh ma đế đau lòng phải chết. Không cần nói nhảm, nhanh lên mang ta đi tìm La Hầu Thiên Sát. Thánh ma đế còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Diệp Tín ác liệt ánh mắt, đem lời cho nghẹn trở về. Hắn không nghĩ lại bị đánh, ngoan ngoãn mang theo Diệp Tín đi tìm La Hầu Thiên Sát. Siêu siêu ba. Hai người thân ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại một phiến gào thét bi thương thống khổ ma giới người. Ma vực, U Sát Ma Hải Chi Bờ. Xây cất có một tòa thật to ma cung. Trong ma cung, có vô số sừng sững cung điện. Chính là Thánh ma điện trụ sở chính. Lúc này, trong đó một tòa cung điện chung có một phe to lớn huyết trì. Mùi tanh hôi nồng nặc, thấu phát kinh khủng này huyết quang. Mà huyết trì bốn phía, chính là từng cổ khô đét tu thần giả thi thể. Kinh khủng âm trầm tới cực điểm. La Hầu Thiên sát ngâm mình ở bên trong ao máu, không ngừng hấp thụ lấy trong ao máu năng lượng, khôi phục chính mình trạng thái. Không nghĩ tới tiểu tử kia tới Thánh Ma Điện, đáng tiếc còn không có khôi phục lại trạng thái tuyệt cùng. Diệp Tín mới vừa đến Thánh Ma Điện, liền bị La Hầu Thiên sát cảm ứng được. Bất quá, đã khôi phục 3 tầng thực lực của hắn, đủ để giết chết xuống tiểu tử này. 5 năm trước đánh một trận, suy yếu nhất La Hầu Thiên sát, bất quá mới chỉ có thời kỳ tột cùng 1 tầng thực lực. Bây giờ có 3 tầng đỉnh phong thực lực, tại hắn trong nhận thức biết, đủ để giết chết Diệp Tín. Giống. La Hầu Thiên sát phát ra một tiếng ma huy huy nghiêm ma giống, biến hóa thành 9 trượng cao chiến đấu trạng thái. Sau đó bay ra ngoài. Không có dấu hiệu nào, vừa mới bay tới La Hầu Thiên sát, không nói hai câu, trong tay thi thần thường, trực tiếp đâm về phía Diệp Tín. Ung ung. Đáng sợ ma huy, dao động hư không run không ngừng đứng lên. La Hầu Thiên sát, hôm nay chính là ngươi ngày rổ. Diệp Tín lạnh lùng nói. Khai Thiên Phủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, một đũa bổ về phía La Hầu Thiên sát. Ung ung ba. La Hầu Thiên sát lại bị Diệp Tín một đũa, dao động bay ra ngoài. Mà hắn đứng ở nguyên lai vẫn không núp đích. Trên lệnh trong nháy mắt liền đã nhìn ra. Cái gì? Ngươi. Trong tay ngươi cự phủ, lại là bàn tổ bổ ra hỗn độn bàn phủ. Bàn phủ là không phải đã bị thế giới quy tắc đánh nát sao? La Hầu Thiên sát kinh ngạc tới cực điểm, không dám tin nhìn Diệp Tín trong tay cự phủ. Đây chính là bá thiên hung khí A, uy lực lớn vô cùng. Vạn vạn không nghĩ tới, xuất hiện ở Diệp Tín trong tay. Hôm nay ta liền dùng trong tay cự phủ, đưa ngươi cái này vạn ma chi tổ chém chết. Diệp Tín bén nhọn nói. Cả ngươi khí thế bắt đầu không ngừng leo lên. La Hầu Thiên sát cái này uy hiếp hôm nay phải chết, nếu hắn không là ăn ngủ không yên. Hắn không sợ, không có nghĩa là hắn thân bằng hảo hữu không sợ tên ma đầu này. Cho cười, coi như ngươi có bản phủ nơi tay, cũng không khả năng tiêu diệt bổn tọa bất diệt ma thể. La Hầu Thiên sát nói một cách lạnh lùng. Diệp Tín không có ở đây nói nhảm. Lần nữa thần ma hợp nhất, bộc phát ra tối cường lực lượng, thần ma hòa làm một thể cực hạn lực lượng. Nhất thời, trong tay cự phủ, bị thần ma đồ bao trùm, để cho Khai Thiên Phủ uy thế trở nên càng thêm cường thịnh. La Hầu Thiên sát, chết. Diệp Tín hét lớn một tiếng. Bá Thiên. Trong đầu, bàn tổ bổ ra hỗn độn cảnh tượng lần nữa hiện lên, kia cổ thần kỳ huyền hay đại đạo quỹ tích lại xuất hiện. Ung ung ba. Bá Thiên một đũa ra, chu vi mấy trăm ngàn cây số hư không, trong nháy mắt sụp đổ. Á á á. Không ngừng có kêu thảm thiết âm thanh vang lên. Đây là bàn tổ Khai Thiên đại đạo pháp tắc lực lượng. Đem phụ cận thật sự có sống linh linh hồn trong nháy mắt xé rách, phát ra đau khổ vô cùng kêu thảm thiết. Ngay cả Thánh Ma Đế, vị này tổ thần cực hạn cường giả, đều ôm đầu trên đất, thống khổ kêu thảm. Bàn tổ Khai Thiên đại đạo pháp tắc, uy thế quá kinh khủng. Nhìn thấy này một đứa nhân, nhất định linh hồn bị xé nứt thống khổ. Tu vi hơi thấp người, chính mình linh hồn bị xé nát, trong nháy mắt vẫn lạc. Không được. Tiểu tử này sử xuất bàn tổ bổ ra hỗn độn kia một đứa. Đây là ẩn chứa đại đạo pháp tắc kinh khủng đại đạo thần thông. Sắc mặt của La Hầu Thiên sát đại biến, vô cùng rung động. Ở trước mặt bàn tổ, hắn liền thí cũng không bằng. Lần nữa nhìn thấy kia bổ ra hỗn độn một đũa, để cho vị này vạn ma chi tổ bị dọa sợ đến sợ vỡ mặt rách. Hắn vĩnh viễn quên không ký, ở trong hỗn độn thấy đáng sợ một màn. Trốn. Vạn ma chi tổ La Hầu Thiên sát, cuối cùng nhớ ra cái từ này. Bàn tổ sau khi chết, hắn cho là mình lại cũng chưa dùng tới cái từ này. Không nghĩ tới. Hôm nay lại lần nữa nhớ lại. Vèo. Hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn rồi. Bất quá, hắn chạy nhanh, cự phủ lạc nhanh hơn. Ung ung ba. Đệ nhất thức, bá thiên hạ xuống. Thiên băng địa liệt, vạn vật quy khư. Toàn bộ thiên địa cũng run rẩy. Phốc suy. Bá thiên một búa ẩn chứa kinh khủng đại đạo pháp tác lực, ở La Hầu Thiên sát vẻ hoảng sợ, gào thét bổ ra hắn bất diệt ma thể. Lần này, La Hầu Thiên sát không có ai bất kỳ phục hồi như cũ cơ hội. Thân thể của hắn bị Khai Thiên Phủ bổ ra sau đó, giống như bông tuyết như thế tăng dã, biến thành phấn vụn. Một màn này, để cho Thánh Ma Đế cùng Thánh Ma Điện chung còn sống sót đại ma, mật cũng hù dọa đi ra. Chết! Vĩ đại ma tổ, liền chết như vậy. Ma tổ La Hầu Thiên Sát à, này nhưng là bọn họ ma giới từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại. Liên Hy Tổ, Hoa Tổ, Hoang Tổ ba người liên thủ cũng giết có chết, chỉ có thể phong ấn đại ma. Cứ như vậy bị mất mạng. Thánh Ma Đế cùng còn lại đại ma môn. Cảm giác mình nội tâm vào thời khắc này sụp đổ. Nếu như thời kỳ tột cùng La Hầu Thiên Sát, Diệp Tín tự nhiên không cách nào đem chém chết. Đáng tiếc, La Hầu Thiên Sát chỉ khôi phục rồi 3 tầng trạng thái, xa xa không đến trạng thái tuyệt cùng. Này Diệp Tín cũng quá cường đại đi. Hắn lại chém giết La Hầu Thiên Sát. Xa xa xem cuộc chiến chí hành tổ thần cùng bắt cực chiến thần, rung động không dứt. Diệp Tín mới tu luyện ngàn năm A. Lại triển lộ ra chém chết ma tổ La Hầu Thiên Sát thực lực kinh khủng. Không nghĩ tới Diệp Tín khí vận giỏi như vậy, không chỉ có thu được bản phủ, còn học được bản tổ bổ ra hỗn độn đại đạo thần thông. Thiên Đế sắc mặt tâm trầm. Diệt trừ Diệp Tín kế hoạch lần nữa rơi vào khoảng không. Trong lòng của hắn phi thường tức giận. Tại sao mỗi lần tìm cơ hội sát Diệp Tín thời điểm, cũng sẽ bị hắn chuyển nguy thành an. Hơn nữa, càng ghim hắn, thực lực của hắn càng tăng lên càng nhanh. Thiên mệnh chi tử. Thế giới nhân vật chính. Thiên Đế không khỏi nghĩ tới những thứ này đáng sợ từ ngữ. Chúng ta mau rời đi, miễn cho bị Diệp Tín phát hiện, đến thời điểm liền không chạy khỏi. Thiên Đế nói. Nếu quả thật bị Diệp Tín phát hiện, liền ma tổ cũng không chạy khỏi, bọn họ còn có tư cách chạy trốn. Siêu 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 ba. Thiên Đế ba người liền vội vàng rời đi. Đánh chết La Hầu Thiên Sát sau đó, Diệp Tín cũng không tâm từ thủ nhuyễn. Lần nữa đánh ra một búa. Ở Thánh Ma Điện mọi người tràn ngập sợ hãi bên trong, bị đánh thành nát bấy. Diệp Tín cũng là không phải người thích giết chóc. Nhưng, đã trở thành địch nhân, thì sẽ không thể hạ thủ lưu tình. Đây là Diệp Tín xuyên Việt tới sau đó, cho tới nay làm việc phong cách. Ngay sau đó, Diệp Tín cũng rời đi ma vực, quay trở về Tắc Hạ học cung. Đạo tổ, ngươi. Ngươi thật giết La Hầu Thiên Sát. Hồng Nông trong thần điện, Băng Ly tổ thần cùng Thiên Ma Vương, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Tín. Bọn họ không dám tin tưởng lỗ tai mình, La Hầu Thiên Sát liền chết như vậy. Đây chính là thế giới thần A, vạn ma chi tổ. La Hầu Thiên Sát quả thật bị ta một búa đánh chết. Diệp Tín nhàn nhạt gật một cái. Phảng phất, đánh chết La Hầu Thiên Sát cũng không coi vào đâu đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đạo chủ, ta càng ngày càng bội phục ngươi. Thiên Ma Vương thở dài nói. Đạo tổ tuyệt đối là cái thời đại này nhân vật chính, vĩ đại nhất phong bi tồn tại. Bọn họ những người này, chỉ có quỳ bái hắn phần. Ta đây lão tôn sau này cũng phải giống như sư phụ lợi hại như vậy. Nghe nói sư phụ giết ma tổ, lúc này ngộ không nhiệt huyết sôi trào. Hầu sinh làm như sư phụ như vậy ngư bức. Chém chết La Hầu Thiên Sát, đặt bình tâm ma điện tin tức. Sau đó không lâu, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Toàn bộ cửu thiên thập địa cũng sôi trào lên. Đạo tổ hắn lại sáng lập một cái kỳ tích. Lấy không phải là thế giới thần tu vi, lại chém giết thế giới thần ma tổ. Đạo tổ thật là không thể chiến thắng thần thoại sao. Người trong thiên hạ không khỏi phát ra như vậy nghi vấn. Đến đây, đạo tổ cùng Tắc Hạ học cung hy vọng đi đến cực hạn rồi. Muốn gia nhập Tắc Hạ học cung tuyệt thế những thiên tài, trở nên càng ngày càng nhiều. Người trong thiên hạ, cũng lấy có thể trở thành Tắc Hạ học cung đệ tử thân phận, cảm thấy kiêu ngạo. Đạo tổ, cũng trở thành thiên hạ đông đảo người trẻ tuổi, vô cùng sùng bái thần tượng. Người sở hữu quỷ bái phong bi. Mà Diệp Tín tự mình, là nhàn nhã bắt đầu dạy dỗ đệ tử cùng con gái tôn tử. Bàn tổ thi thể, tạm thời còn không có giao cho mình con trai Diệp Huyền. Hắn cảnh giới hay lại là quá thấp, không cách nào luyện hóa bàn tổ thi thể, cùng hắn hợp hai thành một. Về phần từ La Hầu Thiên Sắt trong tay đoạt được thí thần thương, hắn chuẩn bị chuyển cho tu luyện xá thân thành ma đại pháp Giang Mạc Nhiên. Diệp Tín dự định đưa hắn bồi dưỡng thành, một đời mới vạn ma chi tổ. 10 năm sau đó, một ngày nào đó, thần ma thiên giới trung bộ. Thế gian cao nhất Thiên Tôn Sơn. Kịch liệt chấn động lên, chỉnh tọa dãy núi to lớn bị thất thải hà quang bao phủ. Kinh hãi cả thế giới. Tất cả mọi người đều biết, thế giới quy tắc hạ xuống, có thể làm cho đông đảo thần ma trở thành thế giới thần thế giới căn nguyên, nhanh nên xuất hiện trên đời. Sau đó, đại tranh chi thế hạ xuống, cả thế giới tiến vào tốc độ cao phát triển trạng thái. Đại tranh chi thế thiên địa linh khí độ dày, trở nên dị thường đậm đà. Tu luyện bình cảnh, dẫn ngộ pháp là độ khó, cũng sắp giảm mạnh. Cả thế giới sinh linh, tương nên tới tu vi ngày đi ngàn dặm thời đại. Đây chính là cái gọi là đại tranh chi thế. Thật sự có sống linh tu luyện tốc độ, lấy được cực lớn gia tăng. Thiên tài hoành gia, cường giả như rừng. Vì tranh đoạt đủ loại tài nguyên, cơ duyên, địa bàn, đủ loại chiến tranh đem sẽ khắp nơi bùng nổ. Muốn trở thành đại tranh chi thế người thắng, phải mở một đường máu. Đại tranh chi thế mở ra, là ban đầu vượt ngoại thế lực xâm phạm, để cho cả thế giới cường giả giảm nhanh. Cũng để cho thế giới quy tắc cảm thấy ngoại lai xâm phạm uy hiếp. Vì vậy, thông qua loại phương pháp này, bồi dưỡng bên trong thế giới cao thủ. Ha ha ha, bảy đám thế giới căn nguyên rốt cuộc nên xuất hiện trên đời. Nhìn Thiên Tôn Sơn sáng mở trùng thiên, Thiên Đế hưng phấn phá lên cười. Bệ hạ, chúng ta lúc nào bên trên Thiên Tôn Sơn, cướp đoạt thế giới căn nguyên rồi hả? Bát Cực Chiến Thần hỏi. Đương nhiên là càng trước càng tốt. Thiên Đế cười nói. Nay bảy đám thế giới căn nguyên, mỗi một dạng có thể không giống nhau. Nếu như có thể chờ đến đoàn thứ nhất thế giới căn nguyên, sẽ trở thành mạnh nhất thế giới thần. Nếu như lấy được thứ hai, tam, bốn đám thế giới căn nguyên, sẽ trở thành thứ nhì thê đoạn cường thế giới thần, lấy được còn lại ba đám thế giới căn nguyên, lại chỉ có thể trở thành thê đội thứ ba cường thế giới thần. Bản đế thả ra La Hầu Thiên Sát đi ra, chính là nhớ hắn để cho giết chết Diệp Tín. Diệp Tín là bản đế lấy được đoàn thứ nhất thế giới căn nguyên, tối đại uy hiếp. Thiên đế trầm giọng nói, mặc dù mỗi người chỉ có thể xuất thủ đoạt một đoàn thế giới căn nguyên, nhưng nếu như không thể đoạt loại kém nhất một dạng, hắn vĩnh viễn đều phải bị Diệp Tín ép một đầu. Bất quá, Thiên đế nhưng không biết, Diệp Tín cho tới bây giờ không có nghĩ tới trở thành thế giới quy tắc con rối. Thông qua nó hàng thế giới bên dưới căn nguyên trở thành thế giới thần. Bệ hạ, vậy ngươi không sợ La Hầu Thiên Sát xuất thủ cướp đoạt sao? Bát Cực Chiến Thần nghi ngờ hỏi. Thế giới quy tắc hàng thế giới bên dưới căn nguyên, là vì để cho người ta trở thành thế giới thần. La Hầu Thiên Sát đã là thế giới thần, tự nhiên mất đi tranh đoạt tư cách. Nếu như hắn dám cưỡng ép xuất thủ tranh đoạt thế giới căn nguyên, thế giới quy tắc sẽ ra tay với hắn. Thiên Điệu giải thích. Cũng là bởi vì tầng này quy tắc, hắn mới dám thả ra La Hầu Thiên Sát đi ra. Đáng tiếc, La Hầu Thiên Sát cái phế vật này, vẫn là không có bắt lại Diệp Tín, ngược lại bị hắn giết xuống. Vậy làm sao bây giờ? Có Diệp Tín ở, chúng ta căn bản không biện pháp đoạt loại kém nhất một dạng thế giới căn nguyên. Chỉ có trở thành mạnh nhất thế giới thần, bọn họ mới có đối kháng Diệp Tín tư cách. Còn có một tia hy vọng. Thiên đế trầm ngâm nói. Cái gì hy vọng? Hai người không hiểu nhìn về phía Thiên đế. Khảo nghiệm Diệp Tín đối Mật Phi coi trọng trình độ. Ban đầu Mật Phi cái này đồ đê tiện, ở thần đỉnh trung khắp nơi bảo trì Diệp Tín, sợ rằng Diệp Tín năm đó có thể chạy ra khỏi thần đỉnh, cũng là nàng trong bóng tối dở trò quỷ. Hy vọng Diệp Tín có thể nhớ tới rồi mời, đi trước thần đỉnh cứu nàng, cho chúng ta tranh thủ được một ít thời gian. Thiên đế nói. Chí hành tổ thần, bọn ngươi thế giới căn nguyên hạ xuống thời điểm, ngươi lập tức hiện thân tắc hạ học cung. Nói cho Diệp Tín, Mật Phi sắp bị xử tử. Nếu như hắn rất coi trọng Mật Phi lời nói, sẽ đi cứu nàng. Cho bản đế sáng tạo đoạt loại kém nhất một dạng thế giới căn nguyên cơ hội. Chỉ cần bản đế luyện hóa đoàn thứ nhất thế giới căn nguyên, liền đem không có ở đây sợ Diệp Tín. Chúng ta cũng không nhất định lại khắp nơi ở nút. Thiên đế hướng về phía Chí hành tổ thần phân phó nói. Luyện hóa đoàn thứ nhất thế giới căn nguyên, hắn sẽ trở thành mạnh nhất thế giới thần. So sánh thời kỳ tột cùng La Hầu Thiên Sát, cũng sẽ không kém. Đến thời điểm, cũng không cần lại sợ Diệp Tín. Mặc dù Diệp Tín giết La Hầu Thiên Sát, nhưng Thiên Đế đối với hắn cũng không cảm thấy hắn cường đại đến không thể địch mức độ. Dù sao La Hầu Thiên Sát thực lực, so sánh thời kỳ tột cùng, còn chênh lệch rất xa. Thiên Đế! Này! Chí hành tổ thần mặt liền biến sắc. Làm cho mình đi truyền tin tức, là không phải làm cho mình chịu chết sao. Thiên Đế an ủi, ngươi không cần sợ hãi, tin tưởng Diệp Tín sẽ không có sai sót thân phận, giết ngươi cái này truyền tin nhân. Chí hành tổ thần vẻ mặt khó chịu, cũng chỉ có thể như vậy. Tắc hạ học cung, Hồng Ngông thần điện. Thế giới căn nguyên khoái xuất thế rồi, hai người các ngươi quyết định xong sao? Là muốn dựa vào thế giới căn nguyên trở thành thế giới thần, còn là thông qua chính mình tu luyện. Diệp Tín hướng về phía Băng Ly tổ thần cùng Thiên Ma Vương hỏi. Về phần Tôn Ngộ Không, Diệp Tín trực tiếp giúp nó làm quyết định, sẽ không để cho hắn thông qua thế giới căn nguyên trở thành thế giới thần. Đệ tử của mình, phải dựa vào chính mình tu luyện thành vì thế giới thần, mà là không phải trở thành con rối. Băng Ly tổ thần cùng Thiên Ma Vương rơi vào trong trầm tư. Tựa hồ có hơi khó mà lựa chọn. Thông qua thế giới căn nguyên, sau khi luyện hóa liền có thể trở thành thế giới thần. Loại cám dỗ này rất khó ngăn cản nha. Nếu đạo tổ quyết định dựa vào chính mình trở thành thế giới thần, hai người chúng ta nguyện ý đi theo đạo tổ nhị bước, dựa vào năng lực mình. Bất quá, cuối cùng hai nhân vẫn là cắn răng quyết định, đi theo Diệp Tín nhị bước. Ừm. Diệp Tín mỉm cười gật gật đầu. Hiển nhiên, đối với hai người chọn rất cao hứng. Nếu như lựa chọn thế giới căn nguyên, như vậy bọn họ thì đến tu làm điểm cuối. Mà Diệp Tín nắm trong tay hai khỏa thần châu, hắn có lòng tin phi thăng cao cấp hơn vị diện. Lựa chọn thế giới căn nguyên, đem không cách nào đuổi theo chính mình nhị bước. Ung ung ba. Lại qua mấy tháng, Thiên Tôn Sơn lần nữa kịch liệt chấn động đứng lên. Thế giới căn nguyên khoái xuất thế rồi. Diệp Tín cũng chuẩn bị xuất thủ đoạt lấy một đoàn thế giới căn nguyên. Dù sao, này là mình đáp ứng hoàng đế hứa hẹn. Vừa lúc đó, Chí hành tổ thần hiện thân tắc hạ học cung rồi. Chí hành tổ thần, ngươi dám hiện thân ta tắc hạ học cung. Diệp Tín lạnh lùng nói. Đối với cái này cái thiên đế tay sai, trong lòng cực kỳ chán ghét. Ở thần đình chung lúc, hắn không ít khó cho mình. Chương 115, sông thần đình, bí mật của thiên đế, 5.000 tự đại trương. Ngươi dám tới tắc hạ học cung, không sợ ta giết ngươi cái này cẩu vật sao? Diệp Tín lạnh lùng nhìn Chí hành tổ thần. Vạn vạn không nghĩ tới này tham sống sợ chết cẩu vật, dám chạy tới Tắc Hạ học cung tìm đến mình. Bị Diệp Tín ác liệt con mắt một chành, Chí Hành tổ thần bị dọa sợ đến cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh. Liên ma tổ cũng có thể giết chết, này cửu thiên thập địa bên trong, còn có ai không ý kỵ đạo tổ. Hắn bản cũng biết, này là không phải một lần tốt nhiệm vụ. Nhưng thiên đế hạ mệnh lệnh tới rồi, hắn lại không cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì đến cùng. Lúc này, chỉ có thể nghĩ biện pháp, để cho đạo tổ không có lý do sát mình. Đạo tổ, rốt cuộc tìm được ngươi, ta là liều chết tới cho ngươi đưa tin tức a. Đột nhiên động linh cơ một cái, Chí Hành tổ thần vẻ mặt kích động cao hứng nói. Tin tức gì? Diệp Tín khẽ nhíu mày. Nay cẩu vật, lại phải đùa bỡn âm mưu gì? Bất quá, Diệp Tín đến không sợ đùa bỡn âm mưu. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Thiên hậu nương nương bị thiên đế giam cầm, sau đó không lâu sẽ bị xử trảm. Ta cũng là thần đình lão thần tử, đã từng hy tổ cùng oa tổ tài bồi, lại làm sao có thể nhìn tận mắt thiên hậu chết. Không có cách nào, ta chỉ có thể lựa chọn vi phạm thiên đế chỉ ý, tới tìm đạo tổ ngươi đi cứu thiên hậu a. Đạo tổ, ban đầu ở thần đình trung, thiên hậu nhưng là rất chiếu cố ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Chỉ cần ngươi cứu ra thiên hậu, ta chí năng đi sau này nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Chí Hành tổ thần vẻ mặt đau đớn, quỳ dưới đất khẩn cầu Diệp Tín nói. Nhanh chí, hắn nghĩ tới rồi cái biện pháp này. Chính mình nhưng là lừa gạt đến thiên đế hướng ngươi đạo tổ báo tin, đi cứu thiên hậu nương nương. Cũng không thể sát chính mình đi. Muốn đem mình ngụy trang thành một cái trung thần, có tình có nghĩa, không muốn nhìn thiên hậu người chết. Đối với cái biện pháp này, hắn tràn đầy tự tin, đạo tổ sẽ không giết hắn. Nhưng mà, kết quả lại ra hắn đoán. Cẩu vật, ngươi còn muốn gạt ta, ngươi đức hạnh gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Ngươi đối thiên đế như vậy trung thành, lại làm sao có thể vi phạm ý hắn, chạy đến cho ta báo tin. Lại càng không đúng dịp, thế giới căn nguyên gần sắp giáng lâm, ngươi hết lần này tới lần khác lúc này tới báo tin. Không phải là muốn dụ mở ta, cho các ngươi có cơ hội đoạt thế giới bên dưới căn nguyên sao? Diệp Tín lạnh lùng cười nói. Nếu như là không phải đối trí năng đi quá hiểu, Diệp Tín khả năng thật tin tưởng hắn. Thêm chút vừa suy đoán, cũng biết này cẩu vật dụ ý. Đạo tổ, ta trí năng đi trung thành cùng tình nghĩa, thiên địa chứng giám. Nếu như ngươi không tin ta, rồi mời giết ta đi. Lao thần cũng xứng đáng hy tổ, hoa tổ cùng thiên hậu nương nương rồi, tử mà không oán. Chí Hành tổ thần một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Thực ra tâm lý hoảng được một nhóm, không nghĩ tới đạo tổ như thế thông minh, đoán chúng bọn họ dụ ý. Nhưng, tuần vui này phải nhất định diễn thôi, mới có cơ hội sống sót. Được, ta thành toàn cho ngươi đại nghĩa. Diệp Tín không có nói nhảm nữa, một trưởng vô hướng chí năng đi đạo tổ. Thấy Diệp Tín xuất thủ, lúc này tham sống sợ chết chí năng đi đạo tổ, hoàn toàn hoảng loạn. Trên mặt lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Kịch bản không đúng. Chính mình diễn kỹ không có chút nào sơ hở a. Hắn thế nào cũng không ngờ rằng, Diệp Tín không nói hai câu, trực tiếp xuất thủ. Đạo tổ tha mạng, không nên giết ta. Ta sai lầm rồi. Chí năng đi đạo tổ liền vội vàng quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ. Ngươi là không phải đại nghĩa lẫm nhân sao? Bây giờ thế nào bắt đầu cầu xin tha thứ? Cẩu vật, ngươi cho rằng là không biết ngươi sao? Còn dám ở trước mặt ta diễn xuất, tìm chết. Diệp Tín không có bất kỳ khách khí, một trưởng vỗ chết Chí Hành tổ thần. Không chỉ có bởi vì hắn là thiên đế tay sai, cũng bởi vì đã từng Diệp Tín bị hắn khi dễ qua. Có thù không báo không phải là quân tử. Chí năng đi đạo tổ vẻ mặt không cam lòng bị Diệp Tín đánh thành nát bấy. Sớm biết, đạo tổ đối với chính mình sát tâm nặng như vậy, tình nguyện vi phạm thiên đế chỉ ý, cũng sẽ không tới. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận. Các ngươi trước chạy tới Thiên Tôn Sơn, ta đi thần đỉnh cứu thiên hậu. Diệp Tín trầm giọng phân phó nói. Thiên hậu đối với hắn có ân, là hắn kính trọng nhất nhân. Chỉ sợ biết rõ là Dương Nhu, hắn cũng không khỏi không đi trước cứu nàng. Diệp Tín làm việc nguyên tắc, có cửu báo cửu, có ân báo ân. Đúng đạo tổ, sư phụ. Băng Ly tổ thần, Thiên Ma Vương, nộ không gật đầu nói. Ngay sau đó, Diệp Tín liền biến mất tại chỗ. Thần vực, không trung phù đảo. Bởi vì nào đó sức mạnh to lớn tồn tại, toàn bộ to lớn cái đảo, treo lơ lửng ở trên bầu trời. Mà thần giới đứng đầu thần đỉnh, chính xây cất ở trên trời trên phù đảo. Thần đỉnh do Hy Tổ cùng Hóa Tổ, liên hiệp khai sáng. Hơn nữa ở phía trên bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hy Tổ là trận pháp đại gia, giỏi vô cùng trận pháp. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng được gọi là cửu thiên thập địa đệ nhất trận. Được xưng, thế giới thần đều không cách nào phá hỏng đại trận. Vèo. Diệp Tín bóng người, xuất hiện ở đông trước đại môn. Không trung trên phù đảo, mây mù lượn quanh, linh khí dư thừa. Cả tòa thiên cung thần điện, bị tử màu xanh quang mang bao phủ bảo vệ. Bốn phía có 108 viên, tựa như tinh thần quả cầu, thả ra năng lượng kinh khủng, vây quanh Thiên Cung thần điện, lấy thần bí quỹ tích xoay tròn vận động. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Người nào, đứng lại. Lúc này, thủ môn thần đem quát lên. À, là chiến thần tướng quân, chiến thần tướng quân tới. Thủ môn thần tướng, trước tiên nhận ra Diệp Tín, bị sợ liên tiếp lui về phía sau rồi hơn 10 bước. Bọn họ đã từng là Diệp Tín tay hạ sĩ binh. Là ta. Diệp Tín nhàn nhạt gật đầu nói. Các ngươi đã từng cũng là coi như là thủ hạ ta binh, tránh ra một con đường đi. Ta không muốn lấy các ngươi mệnh. Thần đình chiến thần, cũng là binh mã đại nguyên soái, nắm giữ toàn bộ thần đình toàn bộ quân đội. Chiến thần tướng quân, chúng ta chỗ chức trách, thứ cho khó khăn toàn mệnh. Nghĩ ngợi chỉ chốc lát sau, thủ môn thần đem cự tuyệt Diệp Tín. Đã như vậy, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Diệp Tín sắc mặt lạnh lẽo, một trưởng vô đánh tới. Ẩm. A. Thủ môn thần sẽ cùng các binh lính, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, cả người xương đều bị đánh nát. Cái này còn Diệp Tín hạ thủ lưu tình. Mặt tướng bái kiến chiến thần tướng quân. Lúc này, một vị người mặc hoàng kim chiến giáp tướng quân, xuất hiện ở Đông Đại Môn.